Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia chung thiền tối ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chú Dần ở Sóc Trăng, chú Hà ở Sóc Trăng, con Giang Thanh ở Hà Nội, cô Nhuận ở Hà Nội. Xin lỗi, con Giang Thanh ở Kon Tum, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, chị Khơi Anh Trương ở Sóc Trăng, Đức ở Hà Nội, chị Phương Dung ở Sài Gòn, Hân ở Bình Dương, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, Kim Anh ở Hà Nội, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, chị Loan ở Bến Tre, Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Nguyệt ở Tiền Giang, Phúc ở Hoa Kỳ, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Kim Thoa ở Tiền Giang, Mỹ Tho, chị Phượng ở Sài Gòn, chị Thúy Phượng, anh Tiếng, chị Yên ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Uyên ở Hà Nội, Sĩ ở Long An. Có một số bạn đạo mới vô mà nó nhảy tên được, con không biết, mong bạn đạo thông cảm. Tổng số bạn đạo là khoảng 35 bạn đạo. Con xin bắt đầu học ngày hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Số 1304, ngày 5 tháng 7 năm 2020. Trung thành. Trung thành tận độ người thiếu phước, quy Phật Pháp không giấy bận, sửa mình tiến hóa, chuyện rất cần, thành tâm xây dựng cứu người hiền. Lương Sĩ Hằng. Mời anh Bảo.
Trung thành tận độ người thiếu phước, quy Phật Pháp không giấy bận, sửa mình tiến hóa, chuyện rất cần, thành tâm xây dựng cứu người hiền. Trong bài thơ này, cái ý chánh của thầy muốn nói về cái gì vậy? Trung thành tận độ người thiếu phước là sao? Trung thành với cái gì mà tận độ người thiếu phước?
Mời bạn đạo đóng góp ạ.
Trung thành tận độ là sao?
Cô Thảo Vân, mời cô Thảo Vân.
Vâng, em xin có ý kiến là với cái người thiếu phước ấy thì trung thành tận độ người thiếu phước ở đây theo em hiểu là trung thành với trời Phật thì sẽ tận độ người thiếu phước. Tại vì là khi mình trung thành với trời Phật thì mình sẽ đón nhận được thanh khí điển của trời Phật và mình hòa đồng được, hiệp khí được với thanh khí điển của bề trên thì chắc chắn là mình sẽ tận độ được cho bản thân mình và cho bản thân mình khi mà mình chưa chưa đủ phước. Xin hết ạ.
Cảm ơn cô Thảo Vân. Mời anh Tiếng. Anh Tiếng giơ tay. Anh bật mic cho em.
Rồi. Xin chào anh Bảo với anh Thành với các bạn nha. Rồi hôm nay mình đọc, mình học cái chủ đề là trung thành. Thì mình đóng góp cái câu mà trung thành tận độ người thiếu phước. Thì cái trung thành này mình nói gì áp dụng cho cái người đạo mình, đó là cái thứ nhất đó, mình thành tâm là thành tâm với chính mình. Mà trung thành đây là trung thành với cái đạo pháp, trung thành với thầy tổ, trung thành với trời Phật. Đó là trung thành với nó. Còn tận độ đây á, tận là mình tận tâm, tận lòng của mình. Để mình độ đây là dìu dắt cái người thiếu phước, tức là cái người mà nó kém may mắn hơn mình, mà tâm không biết cái đường lối để tu, để ta thoát được cái khổ, cái nghiệp của người ta. Thành ra mình phải tận tâm, tận lực của mình. Mình trung thành với cái đạo, trung thành với thầy tổ. Mình đem những cái gì mình hiểu biết của trời Phật, thầy tổ mà truyền đạt cho mình, thì mình đem y như vậy. Có nghĩa là mình không có tam sao thất khổ. Thì mình phải tận tâm, tận lòng của mình để mình dìu dắt, hướng dẫn họ, để cho họ cùng tu, cùng tiến với mình. Thì xin hết.
Cảm ơn. Cảm ơn. Ai đóng góp không? Người sao? Người thế nào kêu là người thiếu phước? Là người thế nào kêu là thiếu phước?
em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái tận độ ấy, thì thầy thường nói tức là tận độ là độ đến tận cùng, tức là không có độ dở dang. Thầy giảng cái băng nguyên lý tận độ, tức là thầy giải thích là độ đến nguyên căn nguồn cội, trở về đến gốc gác của chính mình, chiều tiến trở về đến gốc gác của chính mình. Và cái người thiếu phước theo em là cái người thiếu tu mới thiếu phước. Còn thầy nói là có tu là cái phước duyên đầy đủ. Em xin hết.
Cảm ơn Thành rồi. Còn ai đóng góp không? Người nào gọi là người thiếu phước?
Xin mời bạn Đạo. Ai muốn đóng góp thì bạn Đạo bật micro nhé. Rồi em sẽ mời.
Người thiếu phước là người sao? Mình nhìn thấy cuộc đời này, mình thấy người nào gọi là người thiếu phước?
Thiện muốn đóng góp thì Thiện viết nhé, rồi mình đọc. Sĩ, mời Sĩ. Sau Sĩ là đến chị Kim Thoa.
Dạ, con xin trả lời là người thiếu phước, không biết có đúng không mà chú bảo. Người thiếu phước là người không được nguyên vẹn, như những người bị khiếm khuyết về thân thể tứ chi, chú bảo. Bây giờ hình như là con người mà có đầy đủ phước duyên là người nguyên vẹn, con xin hết ạ.
Cảm ơn Sĩ. Tiếp theo mời chị Kim Thoa. Sau chị Kim Thoa là chị Phương.
Kim Thoa thì em thì thấy cái người thiếu phước đó, nó có rất là nhiều cái yếu tố anh bảo, ví dụ như là người không tu cũng gọi là thiếu phước. Rồi cái người như thấy anh gì mới nói nó không được lành lặn cũng là người thiếu phước. Ví dụ như sinh trong một cái gia đình không được trọn vẹn, ví dụ cha mẹ không có đầy đủ, hoặc là không được lo lắng, không được học hành. Nói chung là tất cả những cái gì ở trên đời này gọi là không may mắn cũng gọi là người thiếu phước. Rồi ví dụ như có gia đình không được suôn sẻ, con cái không hiếu thảo, tất cả những cái gì mà trên đời này người ta gọi là không hạnh phúc, không được vuông tròn này, đó là em theo em suy nghĩ đó là những người gọi là thiếu phước, chứ không phải nói riêng là không có không tu là người thiếu phước không, mà em thấy tất cả những người, có những người họ cũng không biết tu nhưng mà họ cũng khổ, rồi là cũng là người thiếu phước. Cũng có người vẫn có biết tu nhưng mà họ cũng, người ta cũng vẫn khổ, thì đó là em nghĩ là những người như vậy là người thiếu phước. Em xin hết. Còn nói về trung thành, còn nói về trung thành tận độ á, cái đó là em mình chỉ nói là cái chữ là nói về thiếu phước. Còn trung thành tận độ á, riêng em thì em hiểu cái vấn đề cái chữ trung thành đây. Trung thành tất nhiên là mình làm những cái gì mà nó không sai lệch, cái gì có, thí dụ như thầy nói mình tu, mình có cái đến đâu mình nói đến đó, không thêm không bớt. Làm việc là phải làm những cái gì chính trực, trung thành là gọi là trung thành. Tận độ thì chắc có lẽ là ở đây em suy nghĩ là thầy cũng muốn dạy mình là mình đem những cái tính trung thành đó tận độ cho những người thiếu phước. Tất nhiên là nói chung ở trên cái cõi đời này á, là mình đem cái tình thương của người tu mình phải biết giữ trung thành để mình tận độ những cái người mà mình cảm thấy là thiếu phước ở với mọi coi như là mọi khía cạnh. Thì theo em hiểu là thầy muốn nhắc nhở và muốn dạy mình đem những cái đạo đức tu hành của mình mà phải phục vụ tận độ, mà với cái chữ trung thành này nè, là em thấy là coi như là thầy muốn nhắc nhở mình như vậy, là mình phải tận độ, phải trung thành, chứ không phải mình tận độ là mình ví dụ như mình giúp đỡ người ta cái gì đó mà mình phải nhờ người ta phải biết ơn mình hay là cái gì dân dân dân. Tất nhiên là thầy muốn nhắc nhở mình về cái đạo đức tu hành. Và xin hết.
Cảm ơn chị Phương Dung.
Dạ, Phương Dương xin đóng góp. Phương Dương xin chào Giang Thanh, chào anh Bảo, chào tất cả bạn đạo. Thì cái đầu tiên thì Dung nghĩ là người thiếu phước thì nó có hai mặt, về mặt đời và mặt đạo, mặt tâm linh. Thì về mặt mặt đời thì người thiếu phước là những người mà kiếp trước họ không có cái duyên phước, coi như là kiếp này họ rất là khổ về mặt về vật chất. Thì những người ngoài bổ sung qua những cái nãy mà lại Chim Thoa với lại những người bạn trước nói, thì những người thiếu phước khi mà người ta làm việc gì nó cũng không có thành đạt hết. Ví dụ như người có phước thì người ta làm thì người ta thành đạt, còn người thiếu phước là lúc nào cũng phải lận đận về vấn đề vật chất. Mặc dù rất là cố gắng nhưng mà cũng không đạt được, là do là kiếp trước không có cái phước. Về mặt vật chất thì họ thiếu thốn, rồi không hạnh phúc tất cả. Còn về mặt đạo thì người thiếu phước thì họ không có duyên mà gặp được cái pháp tu, tức là tu đi nhiều đường nhiều nhánh nhưng cũng không, nếu mà họ có biết tu thì còn không tu được đúng. Còn những người mà theo thầy giảng, những người mà mình có cái pháp lý vô vi là cái mình có cái căn kiếp trước rồi, cho nên kiếp này thì mình gặp cái pháp vô vi thì cái con đường tu của mình rất là tiến bộ. Và Dung thấy rằng là những người mà mình được cái pháp này là phải là quý giá vô cùng, cho nên cái phước này thì mình phải giữ để mà mình tu. Cho nên người thiếu phước thì mình làm việc gì nó cũng tốt. Nhìn chung là nhìn con người là biết có phước hay là thiếu phước trên cái thế gian này. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, ai thêm nữa không?
Mình đào vai đóng góp gì thêm không ạ?
Khi mà mình nói tới cái phước á, là mình phải nhớ tới cái luật gì? Khi mà mình nhắc tới chữ phước á, là mình phải nhớ tới cái luật gì?
Dạ, Dung xin chào anh Bảo, chào Văn Thanh, chào tất cả bạn đạo. Theo Dung nghĩ, nó có luật nhân quả anh Bảo?
Thì đúng rồi, cái luật nhân quả là nó nằm ở trong đó. Tại vì cái kiếp này mà thiếu phước á, là nó cũng nằm trong cái định luật nhân quả nè. Nghĩa là kiếp trước mình không có tạo phước nhiều mà mình làm điều không thiện nhiều á, thì tự nhiên kiếp này đó, mình cái phước mình nó không có tròn, nó không có tròn đầy. Cho nên cái đó là cái luật nhân quả đó. Thành ra khi mà mình nói tới cái người thiếu phước, là cái người phước cũng như các bạn nói nãy, nó có hai mặt. Cái thứ nhất là mình sanh ra có một cái bản thể, nhiều người thiếu phước nặng quá đó, cái bản thể nó cũng không có lành lặn nữa, như là nó không có được trọn vẹn như người ta, nó không lành lặn như người ta. Mà nhiều người sanh ra dù cho có lành lặn đi, tự nhiên từ nhỏ tới lớn bệnh hoài, từ nhỏ sanh ra là bệnh, là bệnh triền miên vậy đó. Cái đó người thiếu phước nặng đó, thiếu phước dữ lắm. Rồi có người lớn lên thì học hành gì cũng khó khăn, học không có tới nơi tới chốn, mà ra đời thì kiếm ăn cũng như các bạn nói nãy cũng khổ cực lắm, cuộc sống nó vất vả, nó không có được mà dễ dàng như mọi thứ như những người có phước. Những người mà có phước thì họ sinh ra thì tự nhiên mọi sự may mắn đến với họ, thì họ làm cái gì họ cũng đến nơi đến chốn, mà họ làm cái gì họ cũng có sự giúp đỡ. Thì nói tới cái phước đó là về mặt đời, còn nói tới cái phước mà về tu hành đó, thì cái người có tu đó, thì cái dù cho họ có không có phước đi nữa, họ vô chịu đổi chiều đó, cái phước đó nó giúp cho họ bước vào con một đường mới đó, thì nó cũng đỡ cho họ, nó sẽ tái hồi được cái phước đức. Và cái phước đức thầy có nói á, khi mình biết làm phước cho người khác mà mình không biết làm phước cho lục căn trần, làm phước cho đại bị lấy nước chung. Thì thầy nói mình phải biết làm phước cho người khác, là mình phải biết cho làm phước cho Lục Cam Trần. Mà làm phước cho Lục Cam Trần là mình phải những cái gì mà mình học hỏi được về đạo là mình phải truyền bá cho tụi nó, là mình làm phước cho nó, mình làm phước để mình cứu nó. Mình thấy nó có hai mặt. Mà khi mình biết mình kiếp này mà họ thiếu phước thì mình tận độ họ bằng cách nào? Những cái người mà thiếu phước là người ta kiếp trước người ta không có biết làm điều thiện, người ta không có biết làm chuyện phước, người ta không có biết xây dựng cho họ, cho nên kiếp này họ thiếu phước. Mình phải chỉ cho họ cái gì để mình độ họ. Mình độ họ bằng cách nào? Không độ họ thì bây giờ mình phải làm cái gì? Mình phải chỉ cho họ cái đường lối để tự tháo gỡ chứ. Phải chỉ cho họ cái đường lối để trở về con đường thiện thì mới mong cứu rỗi được một cái phần nào cái những cái tai họa mà do cái thiếu phước mà nó xảy ra. Cho nên mình phải giúp họ, giúp đỡ họ bằng cái khác. Vậy để cho nghe một cái này nha.
Dạ. Có mấy bạn đạo mới vô, chào Ngọc, chào Tuất. Ngọc ở Vũng Tàu, Tuất ở Cam Ranh. Anh bấm nhầm rồi, anh bấm nó ra cái bảng rồi.
Chào anh ngay nhá, em vào buồn hay buồn tí, nãy giờ đang quên luôn đấy.
Chào Ngọc.
Anh chào mọi người nhá.
Xin chào. Ngọc ở Vũng Tàu.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Đó là mấy người thiếu phước là theo cái luật nhân quả, được tìm kiếp, không có biết tu, không có biết là vun bồi cái phước đức của mình, nên là kiếp này thiếu phước. Bây giờ họ phải chịu, mình đánh thức họ để cho họ thấy rõ cái sự sai lầm của họ, ăn năn sám hối mà đổi chiều, sửa đổi thì mới được vươn lên cái tầng giới thanh nhẹ hơn, là mới có được cái phước đức hơn. Chứ nếu không khổ vẫn khổ hoài. Thành ra thầy vẫn thường nói là kiếp này mình tu là lo sửa soạn cho cái kiếp sau. Bây giờ mình đang tu là mình lo sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình, chứ không phải sửa soạn cho cái tương lai của cuộc sống mình ở thế gian không. Mà sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình trong cái kiếp tới. Thành ra những gì mà mình hưởng ngày hôm nay á là do cái kiếp trước mình đã làm, cho nên mình mới được hưởng. Rồi bây giờ mình muốn sửa sang cho cái tương lai của phần hồn của mình á thì mình phải tu, bây giờ mình phải vun bồi từ bây giờ, vun bồi cái phải cấy cái phúc điền của mình, cấy cái ruộng phúc của mình á. Cái ruộng phúc của mình là cấy ngay trong tâm của mình, gieo cho nó những cái hạt giống tốt, để sau này nó mọc lên những cái cây giống tốt để cho mình hưởng. Thành ra mình để cho mình tu hành trong cái hoàn cảnh nhẹ nhàng hơn, chứ không phải mà phải vất vả. Thì nhiều khi vất vả quá, nghiệp quả nó lôi kéo mình quá, nó mình tu cũng khó. Mình muốn tu nhưng mà nghiệp lực của mình nó quá nặng thì cũng khó tu lắm. đã cho mình cái cơ hội dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, thì cái đó là thiếu phước. Rồi bây giờ trung thành tận độ. Trung thành, cái từ kỳ trước mình có học một bài đó kêu là chung thủy, là trước sau như một, chung là cuối cùng, thủy là nguyên thủy, chung cũng như chung kết, là trước sau như một, không có thay đổi. Thì cái trung thành này nó cũng nằm ở trong cái tình trạng đó, là trung thành là con người nó không có thay đổi một cái gì mà tốt lành đó, là nó giữ nguyên, rồi nó hứa sẵn sao nó làm vậy, nó không có phản trắc. Người trung thành là không phải đối nghịch lại là cái người phản trắc. Thành ra cái người tu hành đó mà phải luyện cái tánh trung thành trước. Trước hết là phải trung thành với cái lời hứa của mình. Thành ra thầy nói là mình hứa cái gì thấy người ta không có ghi, nhưng mà thiệt ra là đã ghi hết trơn rồi. Thành ra mình nói cái gì, hứa cái gì là mình phải làm. Thành ra cái bề trên nó chứng là chứng cái tâm của người á, nói là làm, nói sao làm vậy, chứ không có thay đổi mà giữa chừng hay là thất hứa. Không biết các bạn có nhớ cái đoạn băng mà thầy kể chuyện mà ông cha trường ông thử các hoàng đạo ở bên Mỹ không? Có nhớ không? Có hai chuyện.
À, em có nhớ không? Kể cái chuyện là hứa mua con heo quay cúng phải không anh?
À, tại vì cái anh bạn đạo đó, anh đi ngang cái lò sưởi á, anh mới giờ ông vô anh nói cái trà cái lò này mà có con heo quay ăn chắc ngon lắm. Cái ông đó cha trường mới nói giờ dám làm không? Thì nó dám làm đi, mua con heo vừa quay á. Thì nó dám mà nói là phải làm á. Cái sau cái qua ngày sau đó, anh đó anh không có mua. Cái ông cha trường nó không mới trùm cái mền, ông đi cõng cái chắp tay ông đi theo rồi. Ông nói Nam Mô Vĩ Kiên Phật, đệ tử của ngài thiếu tôi một con heo. Rồi ông đi theo, ông cứ nói vậy hoài, ông đi theo rồi ông tối ngày cái Nam Mô Vĩ Kiên Phật, đệ tử của ngài thiếu con heo. Nói quá thì mấy người bạn đạo, có người bạn đạo bên trong người ta cũng thấy nóng lòng, mới kêu Đức Phật Vĩ Kiên hoài. Rồi ông mới bỏ tiền ra cho ông này đi mua con heo rồi về. Mà trước khi đi mua con heo á, thì cũng có lên thưa với thầy, nói thầy ơi, ở đây người ta ăn chay hết mà bây giờ không mua con heo thì làm sao? Thì thầy mới nói thì bây giờ mình hứa là mình phải làm. Bây giờ cái người nào mà ta chủ trương, người ta kêu mua con heo đem về đó, người ta đã lo hết rồi. Thì bây giờ thì cứ đi mua con heo đi. Thành ra mình nói là nói là phải làm, bởi vậy có phải cẩn thận lời nói, đừng có nói bậy, phải không? Không có nên nói bậy là vậy đó. Còn một chuyện nữa là cái chuyện thứ gì là chuyện gì quên rồi, không phải con heo. Chuyện thứ gì là chuyện gì quên rồi, nó cũng là nằm trong cái hứa mà phải làm á. Chuyện thứ gì bữa hổm mới nhớ này quên rồi, thôi chạy tới bữa nào kể lại. Thành ra cái thầy nói rốt cuộc là bề trên chứng là chứng cái tâm. Cái người mà trung thành á, trung thành với chính mình, trung thành là hứa mình, trung thành với cái đại nguyện của mình. Ai xuống đây cũng phải có cái đại nguyện. Mà mình biết trung thành với cái đại nguyện của mình á, thì mình sẽ đi tới đích. Còn mình không có trung thành với cái đại nguyện của mình á, mình có đại nguyện nhưng mà làm nửa chừng mình bỏ. Bây giờ mình vô, mình phát tâm, mình muốn tu. Mình tu nửa đường, cái mình thấy đường dài quá, cái mình chán. Chán cái mình bơi thôi, bỏ đi, đi làm cái chuyện mà trước mắt mình thấy, nhưng mà mình không biết là cái chuyện trước mắt của mình là cái chuyện thật, mà cái tương lai nó không có tốt cho cái tương lai của mình, nhưng mà mình vẫn làm, là mình không có trung thành với cái đại nguyện của mình không có trung thành với lời hứa của mình. Rồi mỗi đêm mình cũng nguyện vậy, đêm nào mình cũng vô nguyện á, đêm nào trước khi ngồi thiền mình cũng nguyện á, nguyện Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Qua Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh cho đệ tử, kêu về trên chứng minh cho mình tên họ, tu hành đắc đạo. Con nguyện từ đây quy Phật, quy Pháp, quy Tâm, mà đi nửa đường không chịu quy Phật, quy Pháp, quy Tâm. Đêm nào cũng nguyện hết á, nhưng mà mình không có giữ lời hứa. Mình kêu về trên nè, kêu chư Phật ra chứng minh cho mình. Nhưng mà mình làm mình không có giữ lời hứa, mình không có trung thành với chính mình không có trung thành với cái lời nguyện của mình. là làm sao mà mình tận độ được. Mình tận độ mình cũng xong rồi, làm sao mình tận độ ai? Tại mình không có trung thành với cái lời hứa mình, mình đâu có đi tới nơi đâu mà mình tận độ được mình và tận độ được người khác. Mình phải tận độ được chúng sanh trong bản thể của mình mới có thể ảnh hưởng được người khác chứ. Nếu mà mình không thống nhất cái bản thể tam giới bên trong của mình thì mình đâu có ảnh hưởng được ai. Mình đâu có đủ từ quang đâu mà nói cho người ta nghe. Mình cũng không có cái hào quang mà để ảnh hưởng cho người khác nữa. Nên cái chuyện làm của mình đó, từ cái chuyện nhỏ tới cái chuyện lớn đó, mình phải giữ cái sự trung thành. Mình nói cái gì mình phải làm đó. Dù cho mình thấy lỡ nói rồi nhưng mà nó bất lợi cho mình. Mình hứa là mình cũng phải làm. Chứ không phải mình suy nghĩ lại mình nói làm cái này bất lợi quá cho tôi thì tôi không có lợi cho tôi thì tôi không làm. Mình hứa là phải làm. Và cái quan trọng là đừng có hứa ẩu. Cái gì muốn hứa là hứa để chín chắn là hứa chứ đừng hứa ẩu. Làm được hay không là hứa chứ đừng hứa ẩu, là phải làm. Hứa là phải ráng làm, không làm thì sao cũng bị bắt làm. Rồi, câu thứ nhì.
Câu thứ nhì là quy Phật Pháp không giấy
bận. Quy Phật Pháp là sao? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đêm nào cũng nguyện à. Cái chữ quy Phật Pháp này thầy giảng nhiều kiểu lắm á. Nhớ không hết. Bây giờ nhớ vài cái này, nhớ đại cái nào cũng được mà nhớ một cái đi. Chứ thầy giảng nhiều cách lắm.
Xin mời bạn đạo đóng góp.
Bạn đạo nào tối nào cũng có nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng phải không? Bây giờ cái ý nghĩa của quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là sao?
Mời bạn đạo đóng góp đi ạ.
Tối nào cũng nguyện mà.
Phương Dung xin đóng góp anh Bảo. Quy Phật tức là trở về với thanh nhẹ. Quy Pháp là trở về cái pháp của mình. Quy Tăng là trở về cái bản thể của mình, trở về bản thân của mình. Tức là ba cái trở về.
Có gì khác không? Có ai có gì khác không? Có ai có ý nghĩa gì khác không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Em đóng góp một chút thôi, tức là quy Pháp là cái Pháp mà Đức Phật thực hành, đã thực hành. Và thành đạo. Anh Bích, bật mic, anh Bích có ý kiến, mời anh Bích, Hà Tĩnh.
Theo Ngọc Bích ấy, thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy ấy, thì theo Ngọc Bích là quy là cái từ quay trở về. Thì con người ta khi mà đủ cái khổ á thì quay trở về với Phật Pháp. Thì quay trở về Phật Pháp Tăng thì trong Phật cũng nói rồi, tức là đó là cái ba ngôi tam bảo để coi như là con người ta hoàn thiện mình. Thì cái từ quy y là theo Ngọc Bích hiểu là như vậy, xin hết.
Cảm ơn. Đó là ý nghĩa theo chùa, còn ý nghĩa theo mà pháp điển quang pháp giới thì sao?
Xin đóng góp theo Phật Pháp Tăng ấy thì về điển giới tức là nó là tinh khí thần, hoặc là thượng trung hạ, hoặc là bi trí dũng, mấy cái đấy nó tương ứng với nhau. Tam giới ấy. Còn quy y thì thầy cũng có giải thích, tức là quy y là trở về nguyên căn nguồn cội, trở về y như cũ.
Y như cũ, nhưng mà chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng ở đây theo cái nghĩa về pháp lý vô vi thì thầy dễ nghĩa như thế nào? Phật là cái cũng như là sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh rồi đó, Pháp là đường lối giải trượt phải không?
Yeah.
Tăng là gì?
Tăng là chính mình.
Tăng là cái bổn phận đối của mình đó. Nhiều cái lắm. Bây giờ nếu mà moi hết cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này ra nó cũng mất nhiều thì giờ lắm. Thôi giờ nghe đỡ một cái đi nha.
Dạ.
Nhiều lắm à. Bây giờ nếu muốn phải lên tìm cái cuộn băng mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nghe lại. Nghĩ có trên suối đạo rồi đó.
Thì nhân đây có thêm câu hỏi, tôi xin thầy giảng thêm về quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là câu cuối cùng của những câu nguyện trước khi
quy y Phật, quy là trở về những cụ thanh nhẹ, Phật là thanh nhẹ, quy Phật là trong tâm mọi người, trong tâm mọi người đều có Phật là thanh nhẹ như gió, trở về sự thanh nhẹ. Quy y Phật, quy y Pháp là đi một con đường đứng đắn, đi lên vô tận. Quy y Pháp, Pháp là đi tới là quy y Tăng, là thực chất của chính mình. Lúc đó là tâm có tay chân như người thế gian, còn đang hơn, tròn đĩa hơn, vui tươi hơn nữa. Đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là tâm cộng đồng thanh nhẹ trở về nơi thanh tịnh của chính nó.
Coi coi cái này nó ồn quá.
À, có nhiều người đi du chùa nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy này.
Em mở loa lớn chút nữa.
Phật nhỏ.
Nghĩa lâu. Đi Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy y Pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp. Quy y Tăng biết mình là ai để nhiều tiếng được thanh tịnh. Quy y mà quy là trở về y như vậy. Có gì đâu, quy y đâu có quan trọng. Mà nghe quy y á thôi, vì tôi đã quy y rồi nghe không? Đừng có chọc tôi nữa nghe. Đó là chọc lắm. Chọc tôi nhận nữa. Quy y là trở về với thực chất của chính mình.
Quy
y là trở về. Quy y y như hồi xưa. Có nhiều đó thôi.
Mình phải giận dữ.
Họ nghĩ lầm hơn vô chùa, họ đem là đổ lỗi cho ông sư. Nên quy y Phật, Phật ở trên bà. Quy Pháp là ông bắt tục tinh ha? Theo ông tục tinh. Quy Tăng là quy lại ông. Tội nghiệp ông mới đổ lỗi cho ông ha? Bây giờ mình trở về với mình đi ha?
Đó. Quy là trở về. Phật là cái sự thanh nhẹ đó. Pháp là cái đường hướng mà nó dẫn mình đi tới đó. Khứ trượt lưu thanh, khứ giả là Pháp là nó dắt mình đi tới. Còn Tăng là trở về cái bổn phận đối của mình đối với cái tiểu thiên địa này, bổn phận của mình đối với lục căn lục trần này, phải nhiều tiếng đó, đó là Tăng. Tăng là cái bổn phận của mình đối với lục căn lục trần, đối với chúng sanh trong bản thể này, nhiều dắt nó tiến quá là cái Tăng. À, nói về, nhớ về cái chánh như vậy là được rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật, quy Phật Pháp không giấy bận là có nghĩa gì? Quy Phật Pháp không giấy bận.
Xin chào các
thầy. Ai muốn phát biểu? Thì quy Phật Pháp là đâu có giấy bận được. Tại vì mình đã trở về với cái sự thanh nhẹ, mình trở về với cái pháp để khứ trượt lưu thanh, để dắt mình đi tới cái sự thanh nhẹ thì đâu có còn giấy bận nữa. Mình bỏ động tìm tịnh mà. Mình đã chịu quay trở về rồi. Trở về với cái sự thanh tịnh ở bên trong mình. Trở về với cái pháp của mình, hành cái pháp để khứ trượt lưu thanh, để cho mình đi tới, mình niệm Phật, để cho mình quá giải. Thì mình đi trở về như vậy thì mình đâu còn giấy bận. Giấy bận là tại vì mình hướng ngoại, mình mới bị cái sự kích động và phản động. Mà cái kích động, cái phản động á, cái mục đích đó là để cho mình đẩy lui mình về thanh tịnh. Mà khi mà mình hiểu được á, thay vì mình nhào ra mình ăn thua với lại cái sự kích động á, mình quay về, mình lo trở về với lui về cái sự thanh tịnh của chính mình á, thì mình đâu cần giấy bận nữa. Giấy bận là tại mình muốn ăn thua với cái chuyện bên ngoài, mình muốn ăn thua với cái kích động và phản động bên ngoài, hướng ra ngoài đó. Thì càng ngày nó càng lôi cuốn mình động loạn thêm. Tiếp tục.
Câu tiếp theo, sửa mình tiến hóa chuyện rất cần. Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần.
Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần. Câu này dễ mà, ai cũng biết mà, phải không?
Chị Dung Sóc Trăng, mời chị Dung.
Dạ, à, Dung xin đóng góp á. Cái cô sửa mình sao thanh cho chị đọc lại giùm.
Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần.
Ờ, chị cảm ơn nhân thanh. Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần. Thì em nghĩ là cái mình người tu á thì trước tiên là mình phải sửa đó. Mình tu mình phải sửa, mình phải sửa từ chút một vậy đó. Là cái đó là cần thiết cho cái người tu vô vi á. Nếu mà mình biết tu mà mình không sửa thì không phải là người tu vô vi. Thành ra mình phải kiểm soát bản thân của mình, phải hàng ngày mình phải sửa cái gì sai. Chỉ có câu nói là chỉ có ta sai chứ không ai sai. Thì mình đã tu thì mình biết mình sai thì mình phải sửa. Rồi nếu mà mình muốn sửa thì phải mình phải trì tâm niệm Phật. Mình quên mình trì tâm niệm Phật á. Thì lúc đó mình mới với lại mình cũng ở Pháp Luân Thường Chuyển để mà mình giải trượt lưu thanh á. Thì lúc đó mình mới sửa được mình. Thì mình cũng phải kiểm soát lục căn lục trần á. Mình phải lúc nào thường xuyên mình phải nhắc nhở phải là quay về chính mình lên niệm Phật. Thì lúc đó mới là mình tu sửa được. Mấy lời cô Vi giải dạy. Xin hết anh mà.
Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ khi mà mình nói chỉ có ta sai, không ai sai hết. Rồi lục căn lục trần nó nói tôi thấy người kia sai rõ ràng mà. Chứ tôi sai chỗ nào đâu. Thì lúc đó phần hồn phải chứng minh cho nó thấy là nó sai chỗ nào, phải chỉ nó nhé. Chứ không thấy nó đâu có chịu. Cái đó là hồn nói thôi chứ lục căn lục trần nó đâu có chấp nhận. Nó nói người kia sai rõ ràng, người đó làm bậy rõ ràng mà. Bây giờ tại sao lại nói người đó không có sai mà tôi sai? Tôi sai chỗ nào? Thì khi mà lục căn lục trần nó đưa lên những cái đề nghị đó, mình phải làm sao?
À, dạ, theo Dung đóng góp tiếp á, thì em nghĩ chỉ có cách là mình vô niệm Phật thôi.
Quá nó đâu có chịu. Mình niệm Phật mà nó đâu có chịu. Mình không có quái, mình không có phân giải cho nó đâu có chấp nhận.
Em có ý kiến.
Rồi.
Ngọc.
Em nói là bây giờ thầy dạy là mình là tội hồn chưa hoàn tất, mình chỉ phải đi xuống đây để học hỏi, học thì mình trở về. Thì mình mới nói với nó là chúng mình là một tội hồn chưa hoàn tất thì chúng ta phải học để mà trải nghiệp. Cho nên là phải hoàn tất một cái chu trình tiến hóa của phần hồn lẫn tất cả những vạn linh trong cơ bản thể của mình. Cho nên mình nói vậy thì có thể nó mình dùng điện quang, roi điện quang mình nói nó vậy thì nó sẽ nghe nhỉ. Xin hết ạ.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Xin
mời chị
Phương Quỳnh.
Cảm ơn anh Ngọc. Rồi bây giờ anh Ngọc anh nói tôi mình là tội hồn chưa hoàn tất, rồi nó hỏi ngược lại, nó hỏi tội gì? Tội gì mình chưa hoàn tất?
Nếu như mình chưa hoàn tất đó. Bây giờ mình nói, nếu như mà mình nó hỏi mình vậy, mình sẽ nói là bây giờ mình đi xuống đây, mình bị đọa xuống đây là mình đã bị tội từ trên đình rồi. Mình mới bị đọa xuống trên này.
Bây giờ nó hỏi tội gì, bây giờ muốn hoàn tất phải biết tội gì mới hoàn tất được, chứ không biết tội gì sao hoàn tất.
Cái này thì em cũng chưa nghĩ ra đó, thôi xin
mời quý vị. Lục Công Trần nó hỏi dữ lắm à, đừng thấy mình không có đủ lý lẽ với nó là mình có dắt nó lắm à. Mình nói
thì, cái đây em chưa nghĩ ra thì nhường quyền cho người khác nói tiếp đi ạ. Tí này em nói tiếp ạ.
Cảm ơn Ngọc, xin mời chị Phương Dung.
Tôi vô đóng góp thì theo Dung nghĩ thì mình giáo dục lục căn lục trần là mình nói rằng mỗi người nó có một cái trình độ khác nhau, mình không có so sánh được cái người đó với mình, cho nên cái sai của họ là cái đúng của họ, tức là họ chưa có thức giác. Khi nào mà họ thức giác thì họ sẽ tự sửa, cho nên là mình phải giáo dục là mình cũng không có thể áp lực được là mình đúng hay mình sai. Người đó đúng người sai, nhưng mà theo từng trình độ của người đó. Người đó bây giờ phút đó họ xử lý như thế thì theo trình độ của đó, nhưng mà họ khi họ tiến bộ hơn họ sẽ xử lý khác. Cho nên mình phải giáo dục là mình không có áp đặt cái sự đúng sai đó cho người khác đó, mà tùy theo cái trình độ của cái người hành giả đó.
Cái đó là mình mới nói trong cái thức hòa đồng thôi, mình dạy cho nó cái thức hòa đồng thôi, chứ bây giờ mình nếu mà muốn áp cái dụng cái chân ngôn của thầy á, cũng như nãy chị nói, chị bằng đạo nói đó, là bây giờ chỉ có ta sai thôi chứ không có ai sai hết. Bây giờ nó quay lại nó hỏi mình chứ nó sai chỗ nào, nó thấy người kia làm bậy rõ ràng, bây giờ mình nói mình sai nó nói sai chỗ nào.
Anh Tiếng chờ chút, sĩ bật mic trước, mời sĩ, sau sĩ rồi đến anh Tiếng.
Dạ. Con xin đóng góp cái câu này chú Bảo. Dạ. Như câu của cô Dung nói là chỉ ta sai không có ai sai, mà sai sai chỗ nào mình phân tích, sai mình thấy cái sai của người ta nên mình mới nói như vậy, chứ nếu mình không thấy cái sai người ta đâu có nói sai hay là ai sai.
Nhưng mà bây giờ chỉ là
thành cái câu của Pháp Bảo Đàn, Phổ Bảo Quyền Năng có nói là người lỗi ta không lỗi, người ta lỗi là bởi chê bai. Tại vì mình thấy người ta có lỗi, mình thấy cái lỗi người ta nên mình mới có lỗi. Và thật sự nếu mình không thấy người ta có lỗi thì mình cũng không cần phải là nghĩ là mình có lỗi hay là người ta có lỗi. Đó thì nó.
Nghĩa là mình nói là trước sau mình, tại vì cái lỗi của mình đó là mình hướng ngoại. Nghĩa là mình lo chuyện của người ta. Cái chuyện ai sai là chuyện của họ. Mình xuống đây đâu phải để nhìn cái sai của người khác. Mình xuống đây để mình sửa sai mình tiến hóa chứ mình thời gian mình đâu có nhiều đâu. Mình xuống đây để mình học hỏi, mình sửa sai, mình tiến chứ đâu phải đi lo cái sai của người khác. Còn bây giờ họ có sai, họ đúng gì, cái đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Khi mà mình lo chuyện bên ngoài, mình lo chuyện người khác là cái đó là thị phi rồi. Cái chuyện mà mình lo chuyện người khác là mình sai cái chỗ thị phi rồi. Chuyện của người ta không có mắc mớ gì của mình hết trơn, mình lo chuyện của mình chưa xong. Mình đi lo chuyện người khác làm gì? Bây giờ họ sai, họ không sai gì, mình lo, mình sửa, mình đi, mình nhắm mắt, mình thấy còn tôi thui là biết là mình còn tội, mình còn tâm tối. Chứ nếu mà mình hết tội là mình nhắm mắt, mình thấy sáng rồi. Mình đâu có nhắm mắt mà mình thấy tôi thui vậy là chứng minh là mình còn tội lỗi, dơ giấy, còn động loạn. Thì giờ sửa cho nó thanh trở lại đi, cho nó thanh nhẹ trở lại đi. Cái tâm mình chưa có thanh nhẹ. Thì giờ mình làm sao mình sửa cho cái tâm mình thanh nhẹ, không còn dính cái bụi trần nữa đó. Thì lúc đó là mình mới hết tội, chứ bây giờ mình còn dơ giấy quá. Dơ giấy là mình nhắm mắt, mình còn thôi, mình còn mê chấp, mình còn đủ thứ động loạn. Chuyện gì nó cũng làm mình động được hết. Chuyện gì nó cũng làm mình lo. Chuyện gì nó cũng có thể làm mình buồn. Điều đó là đủ chứng minh tội của mình rồi. Cái tội mê trần, tội tham ăn tham ngủ, cái đó là thế nào cũng dính à. Làm sao mà tránh khỏi? Nội trong mấy cái tham mà căn bản là thế nào cũng dính à. Nếu mà nó hỏi ra thì là tham ăn tham ngủ, tham dục, tham hơn thua. Mà nhiều cái tham đó là cũng dính hết đó mà. Tham mê chấp. Rồi, dính hết. Sửa đi. Thấy không? Hỏi ngược lại, mình phải có đủ siêu lý để trả lời nó chứ, phải dìu dắt nó nhá. Nhưng nó cũng muốn mở trí, nó cũng muốn học, nó cũng muốn tiến hóa chứ. Mình cứ ép nó, mình nói là phải làm vậy, mày biết mày có tội, mày phải lo tu gì thôi, tội gì phải giảng nghĩa. Mình biết đi tìm đạo, mình học để mình mở trí, thì mình cũng phải truyền lại cho chúng sanh nó nghe chứ. Chúng sanh nó chậm hơn mình hiểu trước rồi mình phải truyền lại. Chứ mình không truyền, nó đâu có phục mình. Nó không phục mình thì nó không nghe. Mình nói gì nói nó không nghe, mình không có lý lẽ, mình lý đạo của mình không có vững.
Anh Tiến có ý kiến gì không? Mời anh Tiến, anh Tiến đưa tay lúc nãy.
Rồi, mình có ý kiến là cũng như hồi nãy có một bạn nói là mình sai, chứ chẳng có ai sai. Thì vừa rồi anh Bảo nói, ví dụ vừa hỏi chứ vậy lục căn lục trần nó nói là tu sai chỗ nào, mà nói tu sai. Thì mình ra một cái chuyện, thí dụ như giả sử một ông A, ông ăn cắp tiền của ông B, thì lục căn lục trần của ông B á, nó nói rằng á, ông kia sai, mà rõ ràng ông kia ăn cắp tiền của mình. Nhưng mà bây giờ á, là chủ nhân ông Bảo nói lục căn lục trần á, là mình sai, cho ông ăn cắp tiền á, là ông không có sai. Nhưng mà thật sự bây giờ mình giải thích sao cho lục căn lục trần nó chấp nhận là nó sẽ sai đây. Rõ ràng ông kia ăn cắp tiền của chủ nhân ông nó, mà giờ nói người ta sai, ô mình sai, người ta không sai, thì nhiều giờ mình phải giải thích sao cho lục căn lục trần nghe. Thì theo mình á, là mình thấy rõ ràng người ta sai chứ không phải mình sai, nhưng mà giờ chủ nhân ông nói mình sai, lục căn lục trần nó phản đối, nó nói nó không sai, nó bị mất tiền. Rõ ràng giờ theo mình á, mình phải giải thích. Theo mình á, là mình nói thôi, bây giờ á, là bây giờ chưa biết ai đúng hay sai, như bổn phận mình tu là mình lâu quay vào trong mình tu đi, một ngày nào á rồi mình mở trí ra rồi mình biết ai sai vậy đúng. Xin hết.
biểu nó chờ dạ. Nó không chờ.
Bây giờ mình đâu giải thích nó được. Bây giờ
tụi nó thiếu nhẫn, nó không chờ đâu,
không chịu nó thành ra đó là như vậy.
Phải giải quyết liền bây giờ. Hỏi lại chủ nhân ông có cái siêu lý nào hay hơn không?
Giờ anh thấy rõ ràng là ông A ông ăn cắp tiền
nó chưa chịu. Anh biểu nó chờ, anh biểu nó chờ, nó không có nhận, nó không nhận, nó không nhận. Bây giờ anh nếu nó, bây giờ nó nói nếu mà chủ nhân ông giỏi giải thích liền cho nó có cái siêu lý nào không, đem xuống giảng cho nó nghe đi, nó nào
đó rồi anh thấy như vậy là bây giờ mình cũng giải thích cho nó một cái đã, siêu lý để cho nó hiểu.
Rồi nó chung. bây giờ gặp mấy thằng cứng đầu nó không chịu, nó giờ bắt chợ nó biết chuyện nào giờ giải quyết liền nè. Bây giờ đó. Chủ nhân ông hổm rày đi học đạo có cái siêu lý nào hay không dạy cho tụi tôi nghe.
Em nhớ là có một cái chuyện mà thầy kể là thầy ông nào đến lừa tiền mà thầy vẫn đưa tiền cho người ta.
À tại sao vậy? Cái đó là
bà Tám nói là ông tu ông khùng rồi, nhưng mà thầy nói là tiền kiếp mình chiếu nợ người ta, bây giờ người ta tới chủ nợ tới thì mình có duyên mình trả.
À thì đó là một trong những cái siêu lý mà mình có thể dạy cho nó. Bây giờ cái này á, nói là phải mở trí thì phải dùng tới cái tiền kiếp, chứ không phải là mình sống ở đây không phải chỉ có một kiếp này. Cái chuyện nhân duyên nó không phải là trong một kiếp này, nó nhiều cái chuyện, nó nhiều kiếp lắm rồi. Nhưng mà trong những cái trường hợp đó thì cái siêu lý của ông Phật cũng vậy á, là khi mà một người tới lấy cái gì của mình á, là cũng như là mình tìm được chủ nợ, mình trả cho họ rồi. Mình trả cho họ là mình nhẹ được một món nợ rồi. Mình nó xuống đây là con người đầy nợ hết chứ, trong định luật dây trả là mình cũng thiếu nợ đầy đủ á, thiếu nợ nghiệp duyên, thiếu nợ của cải, thiếu nợ đủ thứ chuyện mình phải trả hết á. Nhưng mà bây giờ có dịp người ta tới để cho mình trả là mình vui rồi. Với lại mình hiểu là trong cái trời đất này á, mình thầy vẫn thường nhắc á, vạn sự khởi đầu bởi nhất công. Khi mà mình tới đây á, hai bàn tay không, mà mình ra đi á cũng là hai bàn tay không, không có cái gì của mình hết trơn á. Thành ra giờ mình có dành cho được cái phần thắng trong lúc này đi, mình đòi lại cái món đồ mà mình người ta lấy của mình. Nhưng rồi mình đi là mình cũng phải buông xuôi hết. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái thời gian mà mình mượn cái đồ giả này nè, mình làm sao mà mình trả được cái món nợ thiệt của mình á, thì lúc đó mình mới nhẹ được. Chứ bây giờ mình mà ôm đồ giả mà mình không có chịu trả đồ thiệt nữa, thì chừng nào mình mới trả hết cái nợ của mình? Thì bây giờ mình đang xuống đây mình đóng tuồng, ông trời không cho mình mượn đồ đạc của cải gì đó, rồi bây giờ qua người ta tới người ta đòi của, coi mình có còn mê trần mà ôm của không, ôm cái của tạm mà mình không có mang theo được. Tại vì mình ra đi là rõ ràng hai bàn tay không mà, đâu có gì của mình đâu. Giảng tuồng là phải trả lại hết những cái món đồ mà mình mượn học trong cái lúc mà mình còn sống đây đó. Không có gì của mình nó trả lại cho thế gian hết. Của thiên trả địa, cái xác này cũng phải trả địa luôn, cũng phải trả về cát bụi luôn. Cái xác này cũng là đồ mượn mà, chưa kể tới cái mấy cái đồ vật mà ông trời ông cho mình mượn, nhà cửa đồ của cả gì đó, toàn là đồ mượn không à. Bây giờ thôi, mình tại sao mình làm cho cái phần hồn mình nó nặng rồi mình ra đi không được, mình vì những cái của tạm mà cái phần hồn mình nó không có được siêu thăng, rồi mình chết mình cần nhờ người ta cầu siêu cho mình siêu thăng tịnh độ, làm sao mà siêu thăng nổi. Mà còn sống mà mình không chịu siêu thăng là chết, làm sao mà siêu thăng được, làm sao mà tịnh độ được. Thành ra cái chuyện đó là chuyện vô lý, khi mà mình hiểu mình phải dạy cho tụi nó chuyện tạm thôi, cái chuyện gì nó đến thì nó đến đi. Mình biết là tới tuổi nào ra thì mình phải lo dọn gói ra đi, chứ đâu mình đâu có ôm của nữa. Tới tuổi nào mình biết mấy cái món đồ mà mình đang có đây nè, mình sẽ đi trước nó sẽ ở lại đó. Chứ không phải là mình ôm nó hoài được đâu. Rồi mình thấy rõ rồi, biết bao nhiêu người đi trước rồi, đâu phải là mình không thấy đâu. Hàng ngày là mình thấy trước mắt của mình, ông trời cũng cho thấy những người quen biết của mình là đều lần lượt ra đi hết trơn rồi. Rồi cũng tới phiên mình bây giờ chứ đâu có xa. Cuộc đời rất là ngắn ngủi mà. Thành ra mình phải dạy cho nó, dạy nhắc nhở hoài. Lục Căn Trần là phải nhắc hoài, hết điều này nhắc tới điều kia, nhắc tới điều nọ cho nó hiểu, nó thông rồi. Đúng là nó bớt. Thành ra phải cần học, phải ráng học nhiều siêu lý hơn nữa. Để khi cần là sử dụng liền, cần là có giảng liền. Thành ra mình ráng mình học nhiều ở chủ nhân ông, học nhiều là đầy đủ hết, tụi nó cần cái gì là đem ra liền, không có chờ. Rồi
thế Kim Anh bật mic chứ, Kim Anh
biết không? À vâng,
em hỏi tên Bảo
vào dạ. Chờ chút mời Kim Anh trước.
Dạ chị Anh.
Vâng, em xin đóng góp một chút cái ý như này, tức là mình có một chị vừa nợ, một chị bạn đã vừa có nói cái ý là chỉ có mình sai, không có ai sai ấy. Thì em có đóng góp một cái ý như này là, tức là khi mình thiền, mình tu một thời gian, nhất là mình niệm Phật, mình trụ đỉnh đầu ấy một thời gian hết rồi, thì mình thấy là khi mình làm sai ấy, mình hoặc là lục căn lục trần của mình có làm cái gì sai ấy, thì mình trên đỉnh đầu mình nhắc luôn, tức là mình sẽ rất là khó chịu, mình sẽ rất là khó chịu và mình biết luôn. Tức là có một thời kỳ mà em thấy là nó có hai phần, nó tách biệt rất là rõ. Rõ ràng là cái ý, tức là cứ cho là chủ nhân ông đi, là mình không có định làm như vậy, nhưng mà cái nhưng mà nó vẫn làm như vậy, nó vẫn nói ra những cái điều mà mình không rõ ràng, là mình nói là ô mình không định nói như thế, mà tại sao nó lại cứ nói như thế, mà cái điều nói đấy là không đúng đó. Thế thì nó tách ra rất là rõ ràng hai cái phần đó của mình. Thì khi mình làm điều đó thì mình, khi mà lục căn lục trần mình làm cái điều sai hoặc nói một điều gì không đúng thì mình biết rất rõ, mình tự nhận thức rất là, mình thấy ngay và mình biết rất là rõ. Và nếu mình không sửa hoặc mình không ăn năn ngay thì mình sẽ rất là khó thiền. Mình sẽ nó nếu mà bình thường, tức là mình nhận ra điều đó rồi mình không sửa là mình rất là khó thiền. Mình sẽ cứ băn khoăn hoài về việc đấy. Thế đấy là em nói về cái chủ đề, chia sẻ một chút về cái chỗ chỉ có mình sai không có ai sai trong qua cái thực hành ấy. Còn cái đóng góp về cái lời hai cái câu của thầy á, thì em thấy câu sửa mình tiến hóa chuyện rất cần. Cái câu này nó rất là linh, rất là liền mạch với cái câu trên là quy y Phật pháp không giấy bận. Khi mình đã quy y trở về, mình đã trở về với cái nguyên lai bản tánh của chính mình rồi, mình rất là bận, đúng không? Để làm được việc đó là mình rất là bận. Mình cũng không, mình có job rồi, mình có công việc rồi, thì mình cũng rất là bận, cho nên là mình cũng sẽ không có cái thời gian để mà hướng ngoại nữa. Hoặc là mình đã trở về cái nguyên lai của mình thì mình rất là bận bịu với cái việc đấy rồi. Thì khi mà mình quay trở về cái nguyên lai bản tánh của mình rồi, mình thấy mình rồi á, thì lúc mà mình thấy mình rồi thì mình biết mình sai ở chỗ nào, thì lúc đó cái việc cần thiết, cái việc quan trọng của mình lúc đấy thì mình chỉ biết là sửa mình thôi. Tức là cái việc sửa mình đó chính là sau khi mình đã thấy được mình á, thì mình biết mình sai chỗ nào và cần phải sửa chỗ nào. Còn khi mình chưa thấy được mình thì mình đâu có biết là sai chỗ nào đâu và biết sửa cái gì đâu. Cho nên em thấy hai câu này nó khá là liên hệ mật thiết với nhau ấy. Cảm ơn
chị Kim Anh. Thì cái vấn đề mà khi mà mình nói một cái chuyện gì mà sau đó mình ăn năn, nghĩa là chứng minh rõ ràng là cái lục căn lục trần nó, khi mà nó nói ra những cái lời đó, nó không có thông qua chủ nhân ông, chủ nhân bà, như là nó không có hỏi ý kiến chủ nhân ông, tại nó quen à, nó quen cái thói mà cướp quyền à, là nhà có chủ mà nó coi cũng như không có vậy. Nó cần là nó nói, nó muốn nói nó nói, chứ nó không có cần thông qua coi hỏi coi chủ nhân ông, chủ nhân bà coi coi nói cho đó câu nói nó nói được không. Nó không có, nó giành quyền của mình, cho nên mình mất cái chủ quyền là mất cái chỗ đó. Khi mà có chuyện gì á, tụi nó nhảy ra nó nói liền, nó ăn thua liền, nó ăn thua với người khác liền, nó không có chờ cái lệnh của mình. Cho nên dù cho cái phần hồn sáng suốt mà không có làm được cái chủ của bản thể á, thì lục căn nó vẫn cướp quyền bằng cách đó đó, bằng cách mà nói chuyện mà hỗn ẩu, mà nói làm cho người ta buồn, mà sau đó để cho phần hồn phải ăn năn sám hối là tại vì nó không có thông qua, nó chưa có chịu phục tùng cái phần hồn mình đó, chưa có hỏi ý kiến. Mà sau này mà mình tu mà hiểu mình nắm lại được chủ quyền thì lúc đó trước khi mà nó muốn làm cái gì nó phải hỏi qua mình coi chủ nhân ông đồng ý không mới được làm, thì lúc đó nó khác nè. Thành ra mình phải qua những cái giai đoạn mà mình muốn sửa mình á, thì phải có ăn năn sám hối mình mới sửa được. Còn mình không có ăn năn sám hối mình khó sửa, cái chuyện nó qua rồi thôi, qua rồi mình thấy vậy thôi, chứ mình không có thật sự ăn năn sám hối thì mình mới sửa được. Còn mình chưa ăn năn sám hối là mình khó sửa lắm. Rồi nãy các anh bạn nào muốn đóng góp gì nữa?
Ngọc ở Vũng Tàu, xin mời Ngọc.
Em hỏi mọi người tí là khi thì mình biết được lục căn lục trần là nó nói, mà nó nói với chủ nhân ông như thế nào, là nó có hành động như thế nào, hay là nó nói như thế nào để mình biết được cái ý của nó đó. Em ý em hỏi như thế
à, ý hỏi là làm sao mà biết cái đó là có lục căn lục trần ha?
Dạ vâng ạ.
Rồi bây giờ thầy có dạy một cái phương pháp để biết, từ biết lục căn lục trần là phương pháp nào, các bạn nhớ không?
Cái đây em chưa nghe ạ.
Rồi để hỏi coi các bạn thầy, khác có nhớ không?
Thầy nói là mình cứ hỏi tới. Và như thế rồi sao?
Mình ừ. mình phải hỏi ngược lại. Mình phải hỏi ngược lại nó rồi để cho mình tách rời ra là chủ nhân ông đang hỏi được nó. Mình hỏi ngược lại đó, mình muốn làm cái chuyện đó nó ích lợi chỗ nào, nó đưa đi tới đâu, kết quả như thế nào. Mình hỏi ngược lại mình mới thấy là nó có hai phần chứ không phải một phần. Nếu mà mình không có nói gì á, mình không hỏi ngược lại cũng như là mình đồng lõa với nó nói lên mình chấp nhận. Mình không có phản đối là tất nhiên là mình chấp nhận, trong nó có phần hồn mà phần hồn không có coi chừng. Thành ra khi mà tụi nó nói lên mà mình vẫn để cho tụi nó nói riết là mình không biết đứa nào nói. Không biết hồn nói hay lục căn trần nói. Bây giờ mình muốn tách ra là mình phải bắt đầu mình coi lại trong người của mình là mình phải hỏi ngược lại. Có những cái đề nghị nó đưa lên á là mình biết là cái đề nghị này của ai? Của hồn hay là của lục căn trần? Đề nghị phải hỏi tới. Hỏi tới mới lòi ra. Chứ nếu mà mình không hỏi ngược lại á thì mình không bao giờ thấy được hai cái nó nhập một mà nó xài chung một cái miệng mà. Nó xài chung một cái đầu óc mà. Nó đề nghị lên là cái đầu óc đó nó nói nó, cái miệng nó nói mà nó cướp quyền mà. Thành ra nó xài chung hết. Thành ra mình không có nó nhầm lẫn hết trơn là mình không có biết cái nào của phần hồn và cái nào của lục căn trần. Con người ta khổ là khổ cái chỗ đó, đó. Nhưng mà khi mà mình tách nó ra được mình biết là đề nghị này không được. Mình biết là những cái đề nghị vậy bạ là tạp niệm là lục căn trần. Mà cái đó thấy rõ nhất là lúc mà mình ngồi luyện niệm Phật á. Lúc mà khi mình bắt nó vô ngồi luyện niệm Phật á là những cái đề nghị phân tán tạp niệm á là nó lòi ra hết à. Cái giờ đó là phần hồn kêu vô ngồi niệm Phật, kêu lục căn lục trần vô ngồi cùng chung niệm Phật với phần hồn, mà nó lại bày đi nghĩ chuyện này nghĩ chuyện đời, phóng ra làm chuyện này làm chuyện kia chuyện đó, nghĩ tới toàn là chuyện đời không. Đó là mình thấy rõ là những cái tư tưởng đó là của lục căn lục trần. Lúc đó là dễ thấy lắm. Khi mà người nào mà có chịu khó có chương trình ngồi luyện niệm Phật đàng hoàng là thấy rõ à. Những cái phút mà tụi nó tập niệm á, là tụi nó chứ không phải phần hồn lúc đó là đang kêu vô ngồi niệm Phật mà. Đâu có kêu làm cái chuyện đời. Đâu có kêu làm chuyện bên ngoài đâu. Nhưng mà nó vẫn đưa ra những cái tư tưởng đó là mình thấy rõ nhất. À, từ mình sẽ thấy là những cái tư tưởng mà đưa ra tầm bậy tầm bạ ngồi đây mình nghĩ tùm lum hết trơn là biết là nó không có trụ tâm được. Tâm nó phóng đi tùm lum tà lá ra. Tấm chuyện này rồi cũng chuyện nọ. Đó từ từ mình sẽ thấy. Rồi mình thấy được là từ từ mình mới điều chỉnh được. Còn mình không thấy là mình nhập chung với nó là một. Mình tưởng nó là mình là nó. Đâu có biết ai là ai đâu. Rồi. Tiếp tục.
Dạ. Dân xin chia sẻ tí xíu anh Bảo. Để em nói với anh Bảo câu mà chúng ta sai. Không ai sai là gì này. Cái từng vừa rồi á. Chỉ Văn Thanh nó nhớ không Văn Thanh? Tự nhiên cái hồi lúc từ hồi mà có cái gửi qua cái lại đến mình nghe lại thì nào Văn Thanh gửi thì Dung nghe à, sao tự nhiên cái từng gọi cứ mở máy, ủa sao Văn Thanh không gửi, ủa sao Văn Thanh không gửi, cái tự nhiên cái nhắn tin, ủa sao chị chưa thấy Văn Thanh gửi, vừa nhắn tin xong cái hồi Văn Thanh mới gửi lại mắc chuyện gì đó thì mở máy coi là xong là Dung nhớ liền, ôi cái này mà là mình sai rồi, để từ Văn Thanh nó gửi tao, tại sao mình đi nhắn tin mình làm như vậy sai rồi không được. Mở máy là nhắn tin sám hối Văn Thanh liền. Văn Thanh ơi chị sai rồi, từ sau này chị không vậy nữa, chừng nào Văn Thanh gửi thì chị nghe đó. Cái mình thấy sao nó gai gứt làm sao, thấy nó sai Văn Thanh rất là nhiều luôn, phải nhắn tin sám hối Văn Thanh liền mấy lúc đó.
Không có gửi là gửi mà không thấy.
Dạ chưa, nhưng mà em cứ mở máy em kiếm cái đó để em nghe hoài à.
Chưa gửi, lâu quá. Chưa gửi mà nhắc hả?
Dạ, các em nhắn tin Văn Thanh ơi, sao chị chưa thấy?
Chưa thấy là tại vì cái đó là tại nóng tính thôi chứ đâu có gì đâu.
Khi Văn Thanh gửi qua là em nhận ra là em sai liền. Các em phải nhắn tin.
Tại mình nóng tính, mình chờ, mình nôn ruột á. Mình biểu muốn gửi lại em mà chưa gửi thì mình nhắc thì thôi, cái đó hơi nôn nóng chút thôi.
Nôn nóng nhưng phải lục căng lục trần nó suối em á.
Thì lục căng lục trần nó nôn nóng.
Dạ, dạ. Các em phải nhắn tin xã hội Văn Thanh.
Cái chuyện gì mà mình muốn nhanh á, cái đó là cái tánh nôn nóng của mình.
Dạ. Yeah.
Mình không có thiếu cái nhẫn. Cái chuyện gì mà thấy mình để ý ở đời không, chuyện gì mình cũng muốn cho nó nhanh hết, nó không có chuyện gì mà mình muốn cho nó chậm hết, chuyện gì mà ấy cũng vậy, mình muốn cho nó làm cho nó xong cho rồi, cũng như mình làm cái chuyện gì mình cũng muốn làm cho nhanh lẹ. Nhưng mà ở thế gian này nó kẹt cái là nó có thời gian tính. nó có nhiều cái là mình phải đủ bao nhiêu thời gian nó mới xong chứ nhiều khi mình biểu sớm hơn nó cũng không được. Thành ra nhiều cái hoàn cảnh ở thế gian nó dạy cho mình học chịu nhẫn mà mình phải chờ. Tại vì mình không có làm chủ được cái tình thế. Nếu mà mình là người gửi thì nó không thành vấn đề. Cái này mình không phải là người gửi cho nên mình không có nắm được cái tình thế. Người gửi là cái người khác mà mình không có nắm được cái tình thế đó. Cho nên mình muốn có liền là mình bị vô cái nôn nóng. Mà cái nôn nóng nó làm cho mình động loạn.
Anh bảo cho em xin đóng góp. Nhưng mà cái đó là như là cái hiếu đạo của nó là tốt. Anh bảo
hiếu đạo là tốt nhưng mà nó thiếu nhẫn.
Thiếu nhẫn,
con người đó phải có nhẫn, phải thanh tịnh. Con người hiếu đạo là phải giữ sự thanh tịnh trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy tới. Bây giờ nó có muốn đi nữa nhưng mà nó chưa có, nó cũng phải ráng, nó niệm Phật, nó chờ. Khi nào nó tới là tới, chứ không phải là vì cái hiếu đạo đó mà nhảy lung tung là không có hiếu đạo, cái đó là hiếu động.
Dạ, rồi em cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn đóng góp của chị Dung. Thường ấy thì buổi tối thì học xong ấy là cái bản ghi âm này nó sẽ chạy mất một lúc để nó chuyển đổi ấy, rồi sau đó lúc đó là trễ lắm, rồi thầm 9:30 nó mới xong.
Nào chừng nào mà một tuần lễ sau mà không thấy gửi đó, à cái đó có lý. Chừng nào một tuần sau mà không thấy Thanh gửi này, chắc Thanh quên là có trục trặc kỹ thuật gì đó, phải hỏi lại. Đúng vì mới có ngày mà hỏi là nóng.
Để khi mình lúc đó là 9:30 khuya rồi, em không có gửi vào buổi khuya tại lúc đó là cái nhóm mới đông lắm, ở gần 100 người. Cho nên là thông tin nó ảnh hưởng đến các bạn, có người ngủ rồi cho nên hôm sáng sau em mới gửi.
Còn người ta ai cũng có tánh nôn nóng hết, mà cái đó là mình không, mình xuống đây thầy nói mình học chỉ có một chữ nhẫn thôi. Nhưng mà cái chữ nhẫn của mình nó sẽ bị thử trong nhiều hoàn cảnh trong đời này đó. Nhiều cái chuyện mình phải chờ người khác làm, tại vì mình không phải mình làm. Mình phải chờ mà mình không biết chuyện nào nó mới xong. Thì nếu mà mình đã ấn định cái thời hạn đó mình chưa thấy thì mình có quyền hỏi. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì không có được quyền đâu. Vậy thôi. Cũng như giờ Thanh nó nói một ngày sau là có. Chừng nào qua một ngày mà không có thì có quyền nhắc. Hỏi coi có gửi chưa vậy thôi. Nhưng mà không có được nôn. Trong cái ăn thua cái tâm của mình không có được nôn. Mình nôn nóng là mình động mà. Mình không có được quyền động mà. Mình bỏ động tiềm tịnh mà mình đi nhảy lưng tưng là đâu có được. Ai cũng bị dướng trong cái đó. Thành ra phải coi chừng cái nôn nóng của mình lo sửa. Khi mà bắt phải chờ cái gì đó trong lòng nó nhiều khi tụi nó cứ nhắc hoài không yên, tụi nó cứ đề nghị đó, chờ cho giờ này chưa thấy gửi, không biết làm gì quên rồi sao, giờ này chưa thấy gửi, nó cứ nhắc kiểu đó hoài là mệt lắm, mà không có được nhắc, nó làm cho mình bận tâm á.
Cái đó là lục căn lục trần thôi anh Bảo.
À, lục căn lục trần đó là phải điều luyện cho nó học cái nhẫn tánh lại.
Cái hiếu đạo đó, cái hiếu đạo cũng là lục căn lục trần à?
Hiếu đạo thì cái đó là khi nó cũng muốn nghe, tại vì lục căn trần mà khi mà mình để đi vô đạo rồi nhiều khi nó cũng muốn nghe, nhưng mà nó cũng muốn học, nhiều khi nó cũng muốn học nhưng mà nó còn nóng tính là chưa được, phải kêu nó ngồi yên lại đi từ từ.
Thì đến ngày thứ bảy xuống chủ nhật là Vũng Tàu nó có khóa học LED đó. Mà nó đến nó chưa thấy gửi tin nhắn là đến nó cứ mong rồi á, nó không mong đến đó là lục căn lục trần à.
Cái nôn nóng của mình đó là lục căn lục trần, nó chưa có học đủ giữ nhẫn.
Không nôn thì em thì đấy, em thấy thì cái đó thì em thì cũng không nôn nóng đâu, nhưng mà em cứ nghĩ về đó là nó nghĩ về đó thôi. Thí dụ những chưa bàn chưa điện thoại là mình nghĩ về đó chứ không phải là
thì nó lâu lâu nó cũng nhắc vậy thôi, kệ mình cứ thanh tịnh đi, nó tới thì tới, cái chuyện gì cũng vậy, cái đó là chuyện nhỏ mà
còn... đem biết chừng để em quản lý nó chứ không gì, không quản lý sai là mình đi sai đường là mất.
Tại vì cái đó là một cái ví dụ nhỏ thôi chứ thiếu gì hoàn cảnh trong đời nó thử mình cái nhẫn nhiều lắm.
Dạ
đúng rồi. Xét lại trong đời mình nhiều hoàn cảnh như vậy mình chịu nhẫn lắm. Mà lúc trước á, ví dụ cái chuyện đó nó làm cho mình phải suy nghĩ hoài. Khi mà chưa có giải quyết xong á, là cái đầu mình nó không có tách rời được. Mình phải suy nghĩ, mình phải nhớ tới hoài, là tụi nó cứ nhắc hoài. Nó nhắc hoài mà nó không yên, nó nhắc làm sao mình yên được. Nhắc ở cái chuyện đó giờ này chưa xong, nhưng mà mình tu một thời gian rồi, mình nói thôi, để từ từ. Mình cho nó một cái thời hạn là bao lâu á, tới đó là mình giải quyết. Chứ bây giờ trong khi chờ đợi là không có giải quyết. Không có nói tới nữa. tới ngày đó mà chưa xong á, mình đã ấn định cái thời hạn tới đó mà chưa xong thì lúc đó mình có quyền nhắc xong rồi chờ, tại vì không phải mình làm chủ, mình không có làm chủ được cái tình hình, không phải là mình người chủ động. Nếu mà mình người chủ động á, thì mình ráng làm công chuyện cho nó xong, còn cái này không phải mình chủ động, người khác làm, người khác là mình không có chủ động, mình đâu có làm chủ người ta được. Thành ra mình phải chấp nhận học bài nhẫn, ông trời ông sắp đặt để cho mình học chữ nhẫn là vậy đó. Nhiều chuyện là nó ngoài khả năng của mình, khi mà nó ngoài khả năng của mình là mình không có làm gì đó, mình chỉ có nhẫn thôi. Chuyện nào nó trong tầm tay của mình á, mình có thể làm được cái gì thì mình làm, còn xong rồi thôi. Chứ trong đời biết bao nhiêu chuyện nó làm cho mình nóng đánh, nôn nắng nhiều lắm. Mà xuống đây mình học có một chữ à, học cái chữ nhẫn à. Nhiều, có nhiều cái chuyện mình phải chờ mấy chục năm, có nhiều chuyện mình phải chờ một kiếp người. Nuôi con lớn khôn là cũng phải chờ mấy chục năm chứ đâu có nhanh được. Rồi, tiếp tục.
Đạo rất là muốn nghe lại cái chương trình tu học này. Cho nên là khi mà chị nhắc như thế là em thấy là đúng là mọi người rất là thích nghe lại, em cũng rất là thích nghe lại. Cho nên là đến sáng hôm sau là em gửi, nhưng mà hôm đó em quên, em gửi hơi trễ. Chị Thoa bật mic à? Chị Thoa bật mic.
Thì chị cũng tính nói là tại chị thấy anh Bảo nhắc rất là hay, là chị thấy anh Bảo nói đúng là cái mà mình niệm Phật á, mình ngồi mình niệm Phật á, thì lục căn lục trần đúng là nó trở về, nó kiếm chuyện đủ thứ hết ráo á. Là cái lúc mà mình niệm Phật á, nó còn nhiều hơn là cái lúc mình thiền luôn á.
Tại lúc đó mình dễ thấy lắm, tại vì mình bắt nó làm công chuyện mà nó không làm nó
thấy. Em cũng thấy vậy đó, em cũng thấy là lúc mình niệm Phật là nó kéo tới là rầm rộ hơn là lúc mình thiền. Anh Bảo em cũng thấy vậy, cho nên là mình phải dạy từ từ mới được.
Bây giờ có cách nào mà để cho nó theo mình mà nó đừng có bày ra cái đó không? Trong lúc mà mình ngồi luyện niệm Phật á, bây giờ mình phải làm sao mà để cho tụi nó phải theo mình mà nó không có được bày nữa?
Thì lúc đó em ra lệnh nữa, rồi em phải kéo nó về để mà lo bị em
kéo bằng cách nào? À, mình ra lệnh là một chuyện phải không? Nhưng dạ. Mà có khi nó nghe, có khi nó không nghe. Bây giờ phải là thêm một cách nữa. Thêm cách gì nữa?
À, em không biết, anh Bảo có kinh nghiệm, anh Bảo nhắc chứ em thì cứ ra lệnh rồi em cố gắng, em cứ tập trung để em niệm. Chứ
cố
em
gắng không... sao? Bây giờ mình phải cố gắng bằng cách nào? Mình cố gắng bằng cách nào để mình hút nó vô?
Thì em cố gắng em tập trung cũng như là nó cao độ hơn để em không có để lục căn lục trần lo ra. Vậy đó, em cứ cố gắng em tập trung lên đỉnh đầu rồi em bắt nó là phải lo niệm Phật, không có lo ra, lo niệm Phật đi.
Bây giờ các bạn đạo nào
gì giải quyết sao? Em cứ ra lệnh nó vậy.
Bây giờ các bạn đạo nào có cách nào không? Ai cũng bị
dạ,
cái đó.
Dạ, đóng góp nữa anh Bảo.
Sao?
Dạ. Theo em á thì em nói những cái anh Bảo sao muốn chia sẻ luôn. Mỗi lần mà em vô em niệm á thì nó cũng vậy, nhưng cái em xả em đi ra vòng, em trở vô em niệm lại thì nó đỡ, nó được. Mà cứ ngồi ép như vậy thì không được. Nó cứ sao nó không cứ suy nghĩ chuyện đời không ạ. Cái em phải xả đi ra.
Vậy là chưa được. Vô là dạ. Vô là phải chấp hành chứ đâu có vụ xả là thua nó rồi.
Thua. Dạ.
Em có ý kiến gì?
Xả rồi mai mốt là chị xả rồi, mai mốt nó quen nó cứ xả hoài luôn á.
Nó không có cho xả, phải có
cách cho mình niệm được. Ngộ vậy.
Phải có cách trị. Rồi bây giờ có ai có cách trị nào không?
Vậy thôi học cách trị, bữa nay mình học cách
trị. Lần lượt nhá, xin lỗi chị Thoa với chị Dung. Tiếp theo xin mời Kim Anh và sau Kim Anh là đến chị Kim Vân.
Em thấy cái hành trình niệm Phật của mình nó cũng rất là gian nan. Và nó cần thời gian và nó có nhiều giai đoạn khác nhau á. Thì mình tập dần dần mình sẽ có thấy có một số cái mẹo. Thì em thấy các mẹo của anh chị đóng góp rất là hay. Thì trong quá trình thực hành em thấy cũng có thể mình áp dụng một vài cái mẹo như là vì mình thấy là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó rất là huyền diệu và nó rất là hữu ích ý. Thì mình chốt lại với lục căn lục trần khi mình trong lúc mình niệm Phật mà nó bị lo ra là bị tạp niệm ấy, thì mình luôn luôn giữ một cái ý đó là mình làm một việc cho tất cả mọi việc, tức là mình phải thống nhất thống nhất đồng bộ với lục căn lục trần của mình ấy. Tức ý mình nói chuyện với nó ấy, mình nói lại với cái trao đổi lại cái vấn đề đấy. Bởi vì cái đối mình thấy là mình nhận thức thấy cái vấn đề đấy cực kỳ quan trọng và nó cũng đồng ý với mình điều đó, nhưng mà nó quên thì bây giờ mình lại nhắc lại, nếu lúc nó tạp niệm mình nhắc lại cái việc đó. Đấy là cái mẹo của em nhá. Mẹo thứ hai là cái kỹ thuật trong lúc mình niệm ấy, mình niệm 6 cái chữ ấy thì thường là lúc đầu em niệm cũng rất là vất vả và khó khăn. Tức là niệm nó bị đứt đoạn. Thì bây giờ làm nào để cho nó liền mạch? Tức là 6 cái chữ nó chạy, nó niệm trong đầu mình, nó không có một cái ý gì nó xen vô đấy. Thì em nghĩ chắc chắn anh chị đều có những cái mẹo khác nhau trong quá trình thực hành của mình. Thì em thấy là mình rất là vất vả, chỉ
vất hiện tại
đó. Thì em thì có một cái làm ví dụ mình niệm hết một lần 16 cái chữ đến một vòng, thì mình nếu mà khó khăn quá mình đếm một, bởi vì mình đếm một tức là sau đó mình niệm tiếp, mình cứ niệm tiếp. Ví dụ như lúc đầu mình vất vả quá thì mình niệm 5 cái, à được một cái rồi là ngon thế này. Xong mình nào cố tiếp thêm một cữ nữa, thêm một vòng nữa, 6 chữ một vòng, 6 chữ nữa đó, thì thế là cứ nối với nhau, tự nhiên là 6 cái chữ đầu tiên nó nối tiếp với 6 cái chữ tiếp theo. Thế là mình cứ cố một tí, lần cữ thứ nhất được, à cữ thứ hai nối được với cữ một rồi, thứ ba lại nối được với thứ hai, thế là mình cứ nâng dần lên đó. Thì đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là có những lúc mà em niệm khó khăn quá thì em lôi cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật em đọc cho nó dài. Tức là mình cái mà cái job, cái công việc mình chính mình đang muốn tập trung là mình không muốn để bất cứ một cái ý tạp niệm hay ý đồ nào khác lọt vào trong cái 6 cái chữ đấy, trong cái khoảng thời gian mình định muốn niệm Phật đấy. Thế vậy thì có lúc em thấy khó khăn cái việc niệm 6 chữ quá thì em nhớ lời thầy có dặn là phải nhớ, phải niệm thường xuyên kính, phải nhớ và niệm cái nguyên lý, 6 cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì em thấy nó cũng khá hiệu quả. Khi mình niệm, bởi vì nó dài lên một chút, nó không ngắn gọn, nó không chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà nó là một cái câu, một câu chuyện dài, thì nó có vẻ nó hỗ trợ cho mình liền mạch hơn. Nam thập phương nam nửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình. Em cứ ngồi em niệm một lèo cái nguyên lý đó, thì đó cũng là một cái cách ban đầu ấy. Cái đối với em là cái mẹo ấy, để cho mình trụ ấy, mình trụ được ấy, niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà em thấy nó rất là hay, niệm nó rất là vào ấy, nó rất là vào, tức là hỗ trợ cho lục căn lục trần để cho nó tập trung. Bởi vì cái khó nhất của cá nhân em là em thấy nó rất là khó tập trung, rất là vất vả, chật vật. Thế thì em niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cứ đọc thì nó dài ra một chút, thì tuy nhiên là mình cảm thấy là mình có cái để với theo á, để mình với theo.
Cái vấn đề của cái pháp là bất cứ cái mẹo gì đi nữa nó cũng phải nằm trong cái pháp. Khi mà mình muốn tạo cho mình cái điều kiện dễ dãi để mình hành một cái pháp mà mình thấy khó khăn quá mà nó đi ra khỏi cái pháp á, là cái đó nó nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Là cái mình đã sửa pháp mà mình không hay. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Cho nên khi mà mình hỏi ở đây có cách nào không á, là nó cũng phải nằm ở trong cái cách hành của mình. Nhưng mà mình phải làm đúng như thế nào á để cho nó đạt tới, chứ không phải là mình phải kiếm thêm một cái mẹo khác. Mình kiếm thêm cái mẹo bên ngoài mà thầy không có chỉ á, là cái đó nó nguy hiểm. Và bạn đạo, bất cứ bạn đạo nào cũng vậy, nói chung á, là khi mà mình làm một cái gì mà mình thấy khó khăn á, là mình phải luyện. Mình phải luyện như thế nào á để cho mình đi tới được trong cái phương pháp mà thầy đã để lại, thì cái đó nó mới là đúng. Còn ví dụ như một cái người mà người ta ngồi, người ta thở pháp luân chiếu minh, mà người ta đếm, người ta cứ lộn hoài, cái người ta lấy cái chuỗi người ta lầm. Cái đó là để đếm cho nó đúng. Nhưng mà khi họ đếm đúng được cái con số đó rồi á, là họ đã đi sai cái pháp rồi. Cái pháp muốn họ luyện cái ý cho nó mạnh, là ráng từ cái ý làm sao mà luyện mà đếm cho nó đúng. Mà họ đi lấy cái sâu chuỗi, họ lần cái chuỗi. Thứ nhất là cái điểm nó chạy ra sâu chuỗi. Thứ nhì là nó mất đi cái hiệu quả của cái pháp mà ta muốn hồi luyện cái ý. Cái niệm Phật này cũng vậy. Nếu mà mình tìm bất cứ một cái mẹo nào mà nó nằm bên ngoài cái phương pháp niệm Phật á, là cái đó mình đi sai rồi, nào mình không hay, cái đó nó hơi nguy hiểm. Nói để bằng đạo lưu ý và cẩn thận cái vấn đề đó.
Em nghĩ cái câu nói không phải giai đoạn đi anh.
Không, cái nói chung vậy thôi chứ không có là, nói chung là phải cẩn thận. Nói chung là
anh nói rất là đúng, nhưng mà mình kiểu theo giai đoạn ấy, cái giai đoạn đó lúc mình
cái khó nó có giai đoạn, cái giai đoạn thầy cũng có chỉ luôn cái giai đoạn đầu phải làm sao nữa, chứ không cần mình phải chế thêm. Nếu mà mình chế thêm á là nó không có đúng nè. Khi mình cần á là mình phải làm đúng theo thầy á, mà mình làm được tới nơi á thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Thầy có chỉ nhiều giai đoạn lắm chứ thầy đâu có bắt mình vô làm một giai đoạn liền. Thấy không? Thầy nói chung vậy thôi, để cho bạn đạo lưu ý cái vấn đề đó.
Đúng rồi.
Nói chung vậy thôi chứ không phải là nói riêng một cái vấn đề nào, nhưng mà nói chung phải cẩn thận.
Đúng.
Khi mà tôi hỏi ở đây á là tôi hỏi phải luyện như thế nào. Luyện như thế nào trong cái phương pháp mà thầy chỉ á, là nhiều khi mình thiếu cái gì chút xíu á mình làm không được.
Đúng.
Mà mình chỉ để ý chút xíu á là mình làm được. Chứ không gì hết, vấn đề là mình phải có kinh nghiệm mà phải hiểu. Chứ không phải vấn đề thầy không có kêu mình chế thêm, như là bề trên đã cho mình hết tất cả những cái gì để cho mình làm cho nó được, mà mình phải luyện cho nó đúng á thì mình đạt cái kết quả nó nhanh hơn vậy thôi. Rồi tiếp tục các bạn đạo nào muốn đóng góp nãy đó.
Rồi chị Duyên ở Sóc Trăng, sau chị Duyên là đến Sĩ ở Long An, và tiếp theo nữa là đến chị Phương Dung, ba người đăng ký.
Dạ, em xin đóng góp về cái niệm Phật khó đó. Thì mình bỏ thời gian ra mình phát lung thường chuyển, là thầy nói là cây ngôi điển á, thì mình dạy nó quay vô thì nó dễ niệm Phật.
Cái đó cũng không có hiệu quả cho cái niệm Phật đâu.
Dạ. Cái mà em thấy cũng như là mình bị, em có tập thì niệm Phật nó bị động loạn hay nó bị tạp niệm, thì em phát lung thường chuyển á, thì em thấy nó làm như là một lát mình quay vô mình niệm thì nó rất dễ.
Cái đó là mình cũng luyện chưa có đúng, được chưa có đúng.
Yeah.
Rồi bây giờ có ai thêm nữa không?
Tiếp theo mời Sĩ, chị Thoa chờ chút ạ. Mời Sĩ, sau Sĩ là đến chị Phương Dung.
Dạ con có niệm Phật theo cách này chú Bảo, rồi con có sai không chứ? Con thì mới ban đầu vô thì nhờ ngồi niệm Phật thì cái tâm nó hơi
nặng một tí. Nói to lên tí ạ, nói to lên tí cho dễ nghe.
Sĩ nói hơi nhỏ, Sĩ nói gần
để gần mic nói nha lớn.
Dạ. Dạ con là vô niệm Phật mới thì hơi tâm hơi động, con bắt đầu con dùng hơi thở chú con nhiều hết. Chậm chậm và niệm theo băng của niệm
trong lực. Cái đó nó cũng không được. Cái đó nó cũng không được là tại vì cái pháp niệm Phật của mình nó không có được để ý tới hơi thở. Mình chỉ để ý tới cái ý của mình để luyện cái niệm Phật thôi, không có để ý tới hơi thở. Khi mà mình ra cái đó là mình bắt đầu mình tìm một cái phương pháp dễ dãi mà nó không có chỉ đó. Thành ra nãy tôi muốn nhắc mấy cái vấn đề đó đó. Mình đã tìm một cái gì dễ dãi cho mình để cho mình đạt tới cái mục tiêu, nhưng mà cái đó nó không nằm trong phương pháp.
Dạ, yeah. Con mới vô thì con niệm vậy xong con niệm
đó không, đừng không có nên
không có thở nữa. Thở
vậy là không, vậy là chưa nữa. Vậy là chưa hiểu cái cách luyện niệm Phật á. Coi nó đơn giản vậy mà làm không đúng á. Mình phải chế ra cái khác là không đúng rồi.
Yeah.
Rồi, giờ tới phiên ai?
Cảm ơn Sĩ. Mời chị Phương Dung. Sau chị Phương Dung.
Tôi chưa đóng góp về cái kinh nghiệm niệm Phật á, thì niệm Phật tuy rằng dễ nhưng rất khó. Theo Phương Dung nghĩ á, là đầu tiên á, là mình vô ngồi mình phải ra lệnh, đo lệnh cho lục căn lục trần cùng quản linh, cùng với lại để mà mình ra lệnh để cho nó cùng với lại bản thể mình, với chủ chân ông mình niệm Phật. Cái thứ hai nữa là Dung thấy kinh nghiệm á, là mình khi mà trong thời gian niệm Phật á, là mình phải chú ý cái lưỡi của mình phải co lưỡi lên đó, mình không có chú ý để cho cái lưỡi mình nó không được xuống. Cái thứ ba nữa là cái ý tưởng mình nó nghĩ đến cái gì Phật, tức là Phật A Di Đà hoặc là Phật Chỉ Kim, thì cái ý mình luôn luôn nghĩ đến hướng đến vị Phật á, thì mình không có còn tạp niệm nữa. Hay Dung nghĩ cái đó là mình rất là hữu hiệu. Chứ là mình nếu mà không nghĩ đến cái ý niệm của mình á, thì mình nghĩ rất nhiều chuyện, tức là lục căn lục trần nó đưa đến nhiều việc lắm. Cho nên mình cứ ý nghĩ, ý niệm là mình hướng về Phật Chỉ Kiên, Phật A Di Đà, thì lúc đó mình niệm rất là rút
và con Dung xin hết.
Cảm ơn chị Phương Dung. Tiếp theo mời chị Kim Vân, Thủ Đức. Chắc chị Vân bấm nhầm. Mời chị Ngọc Dung ở Sài Gòn.
Xin chào các bạn đạo. Tôi xin có ý kiến là ngoài cái những cái điều mà của em Phương Dung nói đó, thì tôi có thêm cái ý này nè, là tôi có nghe nhiều lần bàn luận về cái cách niệm Phật để cho có hiệu quả đó, thì dù mình có tu bao lâu đi nữa mà mình thấy mình còn tạp niệm á, thì bắt đầu luyện lại bằng cách là ngồi 5 phút thôi, ngồi ở chỗ yên tĩnh, thanh tịnh á, và riêng một mình nói với lục căn lục trần, mình dạy dỗ nó, mình chú ý co lưỡi răng kề răng rồi, nhưng mà mình chỉ niệm trong 5 phút thôi, dù mình tu bao lâu cũng vậy. Khi bắt đầu mà rèn luyện trì niệm trở lại đó, thì 5 phút mà mình thấy 5 phút đó mình không bị tạp niệm á, thì mình cũng giữ nhiều ngày như vậy để thử coi cái 5 phút đó ổn chưa. Rồi khi nó ổn rồi thì mình mới nhích lần lên 6 phút, 7 phút. Thì tôi thấy đi chậm như vậy thì nó chắc. Chứ trước đây tôi cứ ngồi vô, tôi cũng dạy, tôi cũng nhắc lục căn lục trần, rồi tôi cũng ngồi nhưng mà nó cũng cứ chạy vô. Nó chạy vô rồi mình lại đẩy nó ra. Mà làm vậy rất là động. Thành ra bây giờ mình cứ coi như mình mới tu vậy. Mình lấy cái chất lượng chứ không có lấy thời gian nữa. Thành ra lúc đầu tiên luyện á, phải chấp nhận là 5 phút mà 5 phút có hiệu quả, mà không phải làm ngày được rồi thôi, mà kéo dài nhiều ngày như vậy đó, rồi thấy ổn rồi mình nhích lên dần dần. Thì mình đi từng bước như vậy thì tôi thấy nó có khác hơn lúc trước. Tôi xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Thấy chị Vân, Kim Vân mà bật mic, chị có ý kiến gì không ạ? Chắc chị bấm nhầm.
Giờ còn ai nói hết rồi phải không?
Em cũng đồng ý với cái của chị Dung, tại vì em chị Ngọc Dung thì em cũng thực hiện theo cái đó từ lâu rồi, từ ngày xưa, và em thấy tức là rất là hiệu quả. Cái chỗ tức là mình tức là nó không chịu, nhưng mà mình lúc đầu mình chỉ làm ngắn nhỏ vậy thôi, rồi sau đó là tăng lên, thì sau đấy nó tạo thành một cái thói quen, tức là luôn luôn hướng nội. Thế còn em thấy nhiều bạn đạo mà niệm, nói là niệm cả tiếng nhưng mà thấy vẫn còn động, còn nhiều cái thì nghĩa là cả tiếng đấy nhưng mà cái hiệu quả là ít, cho nên là đúng là phải luyện lại từ đầu.
Ai muốn nói nữa?
Thấy chị
cho em Hoa.
Chị
em
Hoa.
Em Hoa tính không? Em muốn à, chị đi. Có nói được, em có nói được không anh Bảo?
Nói đi.
Dạ em muốn nói với anh Bảo là với lại các bạn là tại vì hôm đó là thì em thấy anh Bảo nhắc thì đúng đó, đúng, rất là đúng. Rồi mấy chị mới vừa nói cũng đúng, nhưng mà riêng em thì em cũng thấy là nó kéo đến như vậy á, thì em tính hỏi anh Bảo sẵn đây, em hỏi về vấn đề niệm Phật, em hỏi anh Bảo luôn là em hôm nay em có luyện theo cái thầy niệm mà niệm ngân giống như tiếng chuông chùa đó anh Bảo, thì em tập theo như vậy á, thì em thấy nó bớt cái tạp niệm. Anh như vậy có được không anh Bảo, có đúng không?
Đúng rồi đó, cái đó là cái phương cách mà để cho nó không có bị tạp niệm.
Dạ, em ngân tiếng theo tiếng chuông chùa từng câu ngân thì em thấy không có tạp niệm, mà nó đúng dễ rồi. Đi dạ đi vào cái giống như là cái luồng điển mình đó, nó ríu lên.
Tại vì khi mà mình niệm Phật á, là mình phải mở băng thầy niệm Phật, không có được mở băng giảng nha, mở băng niệm Phật. Tại vì cái thầy làm cái cuộc văn niệm Phật đó để cho dạy lục căn lục trần mình niệm Phật, chứ không phải là có nhiều người không hiểu lúc mà ngồi niệm Phật để băng giảng của thầy nha. Cái đó là nó không có đúng. Phải để băng niệm Phật, mà để băng niệm Phật để làm chi? Để cho lục căn lục trần nó niệm theo. Như chị Thoa nói đó, là khi mà mình muốn cho nó đừng có áp đảo mình đó, bằng những cái tập niệm đó, là mình phải cho cái tiếng của mình nó ngân lên. Nó ngân lên là cái chấn động lực nó đi theo. Theo cái chấn động lực của thầy ấy, cũng thầy chị nói chị Nam, mình cũng cho nó ngân chữ Nam giống vậy á, thì nó không, cái chấn động lực ấy, nó sẽ từ từ nó tăng lên á, thì mình ít có bị tăng hơn là mình thả niệm bình thường. Thành ra cái đó là cũng nằm ở trong cái phương pháp, cái đó là cũng nằm ở trong cái phương pháp niệm Phật, giảng ban thầy niệm Phật, mình ngân theo cái tốc độ của thầy là được rồi. Trong cái giai đoạn đầu đó mình cứ
em ngân có ý kiến này bảo
khoan để tôi nói hết hả?
Đâu có đừng ngắt ngang.
Mình phải ngân đều như vậy á thì lúc đó nó mới có cái trớn thì lúc đó lục căng trần nó bớt đi lực, và lúc đó cái điểm khi mà mình ngân vậy á, cái điểm mình nó bắt đầu nó trụ lại á, thì lục căng trần nó khó mà nó xen vô lắm. Mà cái phương pháp mà làm á, tại vì cũng như Thanh nói, cũng như chị Dung nói, có nhiều người lúc trước làm nhưng mà không có làm đúng phương pháp, cho nên vô ngồi là ngồi vậy thôi, ngồi nhiều khi ngồi 2-3 tiếng, nhưng mà 1-2 tiếng, nhưng mà ngồi nghĩ chuyện bao lâu nhiều hơn là niệm, ngồi tập niệm nhiều hơn là niệm. Thì bây giờ nếu mà muốn trở lại tập lại cái phương pháp cho nó đúng theo nguyên tắc thì phải làm lại từ đầu, là phải làm lại từ 5 phút. Mà 5 phút á, khi mà mình canh trong vòng 5 phút mà nó mình luyện xong cái 5 phút đó mà nó không có tạp niệm á, mình mới cho tăng lên, mà tăng lên không có được tăng nhiều. Nhiều khi 2-3 tuần cho nó êm, nó quen cái đó rồi tăng lên cho nó 1 phút thôi, không có tăng nhiều. Tăng nhiều rồi mai mốt mình tuột xuống lại cũng như không à. Phương pháp luyện niệm Phật là tăng lên rồi là không có được tuột. Tăng lên rồi đến chừng nào mình nó niệm đều á mới được tăng lên chút xíu vậy thôi. Thành ra mình phải đi đúng tuần tự như vậy á, thì mình phải có cái sự tiến triển trong niệm Phật. Cũng như bữa nay 15 phút, ngày mai nửa tiếng là cái đó tôi thấy là bỏ rồi. Nhiều người ở nhà không có niệm bao nhiêu, vô khóa sống chung bắt niệm tiếng hồ, tôi thấy không ít lợi gì đó. Cái đó mình ép nó là chỉ bị phản động lực thôi à, không có ít lợi gì. Thành ra mình phải luyện đúng như vậy, đúng theo cái nguyên tắc mà phải tưởng như chị Dung nói nãy đó, mình phải tưởng tới Đức Phật. Khi mà mình bắt tụi nó phải tưởng tới Đức Phật á, thì nó không có thời giờ mà nó tưởng chuyện khác. Là nhiều khi nhiều người vô niệm vậy thôi chứ đâu có tưởng tới Đức Phật. Tưởng tới Đức Phật cũng quan trọng, cái ngân á là một phần quan trọng, tưởng tới Đức Phật là cũng hai cái mà để cho nó không có bị tạp niệm. Mình luyện đúng như vậy thì trong vòng 5 phút lâu đầu mình từ từ mình đẩy nó văng ra hết này. Cái chấn động lực nó mạnh lên, nó là cái điểm mình nó gom lại, nó khó mà đi ra chỗ khác. Chỗ khác là tại cái điểm mình chưa có gom được. Mình ngân cái điển của mình khi niệm Phật chưa có gom tụ được, cho nên nó bị phóng đi vậy đó. Vậy là mình không có tưởng tới Đức Phật. Trong suốt thời gian mà mình luyện cái niệm Phật đó, mình phải tưởng tới Đức Phật. Thứ nhất là mình được Đức Phật ban chiếu cho mình. Cái thứ nhì á là mình đã gom tụ cái luồng điển mình lại. Rồi, ai muốn nói tiếp?
Ngọc, xin mời.
Em cũng đồng ý anh Võ rồi đó, em cũng liệm theo cái tiếng Nam, là mình chạy theo Nam luôn, mà chạy hết câu Nam rồi bắt đầu mình sang Mô, mà cái là mình chuyển sang Mô luôn, Mô là cứ chạy theo cái Mô, cái ý mình cứ chạy theo cái Mô rồi đó.
Mà phải chạy tưởng tới câu, Đức Phật, vâng, phải tưởng tới Đức Phật, phần lớn là không có tưởng tới Đức Phật.
Vâng, đúng rồi đó, phần lớn là cũng không tưởng Đức Phật. Nếu như mình phải chú ý toàn tiệm cũng tưởng Đức Phật thì nó không có nghĩ cái gì á.
Thành ra cái coi vậy với phương pháp niệm Phật có nhiều người luyện nhất có đúng.
Khó đó nhờ, em thấy là em tập bao nhiêu năm nay mà em thấy
không có khó. Không phải khó, nhưng mà tại vì mình luyện không có đúng phương pháp thôi.
Mình không luyện đúng.
Bây giờ thứ nhất á, là mình phải hiểu cái phương pháp luyện như thế nào, cho nên về cái pháp lý á, là mình phải biết rõ ràng. Và sau đó mình mới luyện. Còn cái pháp lý mình nắm không vững là mình không biết phải luyện cách nào mới đúng. Rồi mình nhảy vô mình luyện. Mình nhảy vô mình luyện. Mình luyện trật mình đâu biết. Tại vì mình không biết cái pháp lý mà. Bây giờ có khóa sống chung thì dễ lắm. Thanh cứ hỏi coi mọi người nói ra coi cách mình luyện niệm Phật như thế nào.
Đúng rồi, em, cái này em cái đó đi học khóa sống chung em cũng hỏi rất là nhiều rồi. Người này nói người này, người nói kia.
Mà đâu cần hỏi ai, cái đó đã ghi trên mạng rõ ràng này. Lên suối đạo vô duyên ngay chỗ mà niệm Phật tâm pháp đã có ghi rồi.
Cho nên là cái này là cần rất là quan trọng. Em thấy cái này là quan trọng lắm, vì cái này là mình luyện để nó không còn đồng loạn trong ngày.
Bây giờ tới khóa sống chung á, Thanh cứ hỏi các bạn đạo luyện niệm Phật như thế nào là mình biết.
Em anh Thanh anh bảo em bận tí việc nha, em xin giờ khỏi nhóm nha.
Rồi thì thật ra mình phải coi bạn đạo luyện niệm Phật như thế nào, nói về cái pháp lý cho mình nghe trước thôi là mình sẽ biết họ luyện được hay không được. À dễ lắm, mình muốn kiểm cái niệm Phật của người ta dễ lắm, không có khó đâu. Nếu mà mình nắm vững, mình hỏi vài câu là mình biết là luyện được không được. mà mình không có biết luyện niệm Phật là cái gì, mình không có tu uổng thời gian lắm. Rồi bữa nay nói chuyện nhiều quá hả, không học được câu nào hết rồi.
Chưa, bốn câu kệ còn chưa xong rồi.
Nói chuyện nhiều quá. Thôi cả lỡ rồi, thôi bữa sau kéo lại đi chứ giờ sao, bữa sau ráng.
Nhưng mà
câu số 4 là thành tâm xây dựng cứu người hiền.
Ừ.
Thành tâm xây dựng cứu người hiền.
À, nãy nói người thiếu phước, bây giờ tới cứu người hiền. Hồi nãy là độ người thiếu phước, bây giờ câu cuối cùng lại cứu người hiền. Thành tâm xây dựng cứu người hiền là sao?
Xin mời bạn đạo đóng góp.
Thầy hay dùng chữ xây dựng lắm, mà cái chữ xây dựng của thầy ấy, đằng sau nó có nhiều cái gì lắm. Giờ bạn đạo khai thác chữ cái sự xây dựng. Thành tâm xây dựng cứu người hiền.
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái xây dựng ấy tức là một cái để càng ngày càng phát triển đi lên ấy. Ví dụ như là mình xây một cái nhà chẳng hạn, là càng ngày mình càng trồng tầng lên. Còn đây là mình xây dựng, ví dụ như mình phát triển cái điển quang chẳng hạn, là mình xây dựng cái điển quang của mình càng ngày càng phát triển tốt hơn, lớn rộng hơn. Hoặc là cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật mình phát triển đi ra, đấy là mình xây dựng cho nó càng ngày càng phát triển đi lên. Em xin hết ạ. Cẩm Tú bật mic chứ, xin mời Cẩm Tú.
Dạ em xin đóng góp. Theo em suy nghĩ thì xây dựng là đầu tiên là cái ý mình phải tốt đó, giống như là mình muốn giúp cho cái người đó tiến hóa. Chứ nếu mà mình xây dựng mà mình có ý, cái chủ ý của mình là chỉ trích đó, thì đó không phải là xây dựng. Mà em cũng có hơi thắc mắc là ai mà mình cho là người hiền, thì em cũng chưa hiểu ý của thầy nói người hiền ở đây là ai. Thì em xin hết.
Thì bây giờ mình trước hết đó, mình phải thầy thành tâm xây dựng chính mình trước. Mình xây dựng về đời là mình thấy nó cũng là đòi hỏi thời gian tính. Mình xây dựng một con người mà từ nhỏ mà lớn lên mà cái hồi mà làm việc đóng góp được cho xã hội đó cũng mất thời gian rất là nhiều. Mà bây giờ xây dựng về tâm linh đó, nó lại càng khó hơn nữa, là nó qua nhiều thử thách. Nó qua nhiều cái thử thách ghê gớm lắm. Nên là hết chặng này tới chặng kia phải dựng lắm mới xây lên, mới lên cao được. Cũng như mình đi tu trong vô vi vậy, là mình vừa lên được nắp là bị thử liền, thử là tuột xuống, rồi cái ý chí mình lại vung bồi để cho mình xây dựng cái dũng chí mình tiến lên một bước nữa, mình vượt qua khỏi rồi đó, cũng đó mình phải củng cố cái ở cái vị trí đó để từ từ mình lên một cái nắp thứ nhì. Nghĩa là xây dựng về tâm linh nó là khó vô cùng, thử thách liên miên, như là cho mình vững lắm mà mình mới đi lên cao được, chứ không phải là mình dễ bị tuột xuống lắm, dễ bị hạ tầng công tác lắm. Thành ra trong nhất là trong vô vi á, mỗi lần lên chút xíu là thử, lên là thử, lên là thử, là cứ liên tục như vậy, xây dựng cho một cái con người mà từ cái trần trượt mà trở nên thanh nhẹ nó rất là khó. Nó qua nhiều giai đoạn mà ra nhiều dày công mà thử thách ghê gớm lắm. Thì mình phải thành tâm mình xây dựng cho mình trước. Mình mới cứu người hiền. Người nào gọi là người hiền? Người hiền là cái người ta muốn hướng thiện, cái người ta muốn sửa chữa mà người ta không biết đường đi, là cái người hiền là cái tâm tâm thiện, kêu là người hiền. Đó, cái tâm người ta muốn hướng thiện, mà bây giờ hiền là không có động loạn mới kêu là hiền. Cái người mà động loạn đâu có đó, hướng về động hoài đâu có gọi là hiền. Nghĩa là muốn tranh chấp, hướng về động là tranh chấp hơn thua. Còn cái người mà người ta quay về bên trong mà không còn muốn hơn thua với ai nữa, không còn muốn tranh chấp với ai nữa, buông bỏ tất cả mọi cái chuyện đó, trở về với mình mới kêu là người hiền chứ. Hướng ra ngoài vẫn còn giữ, còn muốn hơn thua với người ta là còn giữ. Muốn lắng người này, muốn đè người kia để đọc được phần hơn cho mình là người giữ, không phải là người hiền. Người hiền là chỉ có biết thương yêu, xây dựng và giúp đỡ những người cần thiết thôi, chứ không phải đi tranh giành từng ly từng tí, từ lời ăn tiếng nói, từ hành động, từ vị trí, từ một cái địa vị, cái gì cũng muốn giành hết trơn. Mình là cái vốn của mình xuống đây là đã học cái đó quá nhiều rồi, học cái sự mình tranh giành tình, mà cái đó thầy vẫn thường nói là cái đó thuộc về ma quỷ, không phải là người hiền triết. Người hiền triết phải buông bỏ trở về thanh tịnh, buông bỏ cái chuyện động loạn để quay về trở về thanh tịnh mới gọi là người hiền. Thì tự mình thành tâm xây dựng thì tự nhiên là mình cứu được cái người hiền lương, là cái tâm hiền là được, người đó được cứu. Cái người tâm hiền mà được xây dựng, mà thành tâm mình thành tâm mình xây dựng mình đó, thì mình cứu được mình, cái tâm hiền, hiền đức của mình. Rồi cái cứu mình á, thiệt ra mình xuống đây để cứu mình thôi, chứ mình không có khó mà cứu người khác, mình chỉ ảnh hưởng người khác để họ tự cứu thì đúng hơn. Ai cũng vậy, ông Phật ông muốn xuống đây ông cứu mình, ông cũng cứu đâu có được. Ông chỉ đánh thức cái tâm hồn của mình để mình tự cứu thôi. Rồi mình thực hành để mình tự cứu thôi, chứ mình đâu có cứu ai. Mình phải tự cứu mình, rồi mới ảnh hưởng người khác. Rồi chứ ông Phật, ông đi tới cái giai đoạn ông là Phật rồi, cái hào quang của ông, từ quang của ông phóng xa ngàn dặm, ông chỉ chiếu tới để cho mình thức tâm và mình tự sửa và tự cứu thôi, chứ ông đâu có cứu mình được. Mình ông chiếu tới mà mình không làm, mình không chịu thức tâm, mình không chịu sửa, thì ông gặp mình ông cũng phải làm lơ luôn, chứ ông đâu có những đệ tử mà không lo tự sửa. Thành ra mình phải tự xây dựng cho mình tự cứu mình, rồi mình ảnh hưởng người khác, chứ mình không có cứu ai được hết á. Bây giờ mình tu đây nữa, giờ cửu quyền thất tổ của mình nữa, mình chỉ ảnh hưởng được cho họ bước qua một cái giai đoạn nhẹ hơn, rồi họ tiến theo cái đường của họ thôi, chứ mình cũng không cứu được. Cha mẹ mình cũng khó mà cứu được, mình chỉ ảnh hưởng được. Nếu mà mình có từ quan nhiều, mình tu thành đạt, mình có từ quan, mình phóng tới thì giúp cho cha mẹ qua cái ải đó nó nhẹ nhàng hơn để tu tiếp. Rồi rốt cuộc mỗi phần cũng phải lãnh lấy cái hành trình tiến hóa của mình thôi, chứ không ai mà tu cho ai được, mà cũng không có ai mà cứu ai từ chỗ này tới chỗ kia được, giúp cho nhẹ một cái phần để mình tiến qua cái cõi thanh nhẹ khác thì được.
Thì anh bảo cho em xin hỏi tiếp là người hiền vậy có nghĩa là không có, mình không có giống như nãy anh bảo nói trước là nếu mà mình còn phán xét người này tranh giành người kia đoạt lợi thì là mình đã để lục căn lục trần mình nó giống như nó phán xét là không đúng, đúng không anh? Em đồng ý theo cái cách thứ nhì là anh ảnh hưởng người khác, do đó người hiền vậy chính là mình.
Mình không có phán xét, nhưng mà khi mà mình thấy người ta mà tranh giành với mình á, mình phải nhường chỗ cho họ đi, để sau này mình cứu họ là bằng cách mình ảnh hưởng họ, là để cho họ đi. Họ đi tới cái con đường cùng á, thế nào nó cũng đụng à. Con đường nào mà nó không đúng á, không có bao giờ ông trời không cho mà đi tới vô cùng đâu. Thế nào nó cũng đụng à, không biết lúc nào. Thành ra mình không có tranh giành con đường đó. Khi mà người nào mình đang đi trên con đường, mà người nào ta nhảy vô ta giành với mình, nó phải nhường liền. Là cái người đang nhường, không có tranh giành. Là người ta nhường, là ta tránh, ta rút ra khỏi cái sự tranh giành, hơn thua, tranh chấp. Là cái người ta nhượng bộ cho, nhượng bộ cho người khác đi. Mà cái tâm họ không có nghĩ tới, nghĩa là ghét hờn hay gì hết, nhưng mà họ chỉ nhượng bộ thôi, cho họ đi cái đường đó. Tại vì mỗi người phải học cái bài học của mình, cần phải học, chứ không có gì hết, rồi cũng phải tiến lên thôi. Đụng đầu rồi cũng phải tiến thôi, chứ ông trời ông không có cho ai mà đi con đường xấu mà đi hoài, mà thấy phát triển hoài đâu. Cái luật nó như vậy. Mình xen vô chuyện người ta là ác, mình chỉ lo chuyện của mình thôi, chuyện ai làm thì kệ họ, họ thích đi đường đó họ để họ đi, không có phải can thiệp vô. Mình xen vô chuyện người ta là mình là người ác, mình không phải người hiền. Người hiền là chỉ lo chuyện của mình thôi. Còn cái người thị phi đó, thì có thầy cũng nói là người ác nữa. Cẩm Tú còn hỏi gì nữa không?
Dạ em hiểu, em cảm ơn anh Bảo.
Em thấy chị Ngọc Dung ở Sài Gòn bật mic chứ, chị có ý kiến gì?
Nào thôi bây giờ cũng hết giờ, nếu mà các bạn về đọc mấy câu mà tuần này, nếu mà có gì thắc mắc thì tuần sau mình đem ra bổ sẻ. Còn nếu thông rồi thì thôi. À, có gì thắc mắc thì đọc trong 7 câu mà bữa nay mình không có thời giờ học đó.
Yeah.
Nếu mà có gì thắc mắc thì mình đem ra mình bổ sẻ, còn cái nào mà thông rồi thôi.
Thiện bật mic chứ, Thiện có ý kiến gì không?
Dạ không ạ. Thì con xin chào chú Bảo, chào tất cả mọi người. Chào anh.
Chào thầy.
Dạ vâng.
Vậy ha. Bạn đạo đâu còn gì đóng góp nữa phải không?
Bạn đạo có ai thắc mắc gì không? Chị Kim Thoa bật mic à? Chị Thoa có ý kiến gì không?
À, thì cũng không có gì. Tính chào anh Bảo với em. Thì em tính, hôm nay em tính điện riêng anh Bảo. Em nói cái vấn đề niệm Phật á, là em niệm mà em niệm ngân vậy đó, thử coi là phải đúng không, thấy được ơn. Nhưng mà riêng em thì em tập cái đó thì em thấy nó không có tập niệm nhiều, nó không có tập niệm.
Không ngờ cái đó nó giúp cho mình không có bị tạm niệm.
Tại vì có lúc á, thí dụ như suốt cái cuộc niệm Phật đó thì cũng phải có tạp niệm, không thể nào mà không có. Thì khi mà nó có như vậy thì em cứ ra lệnh, rồi em thì y như em giống như chị Phương Dung nói, thì mình cũng phải tưởng có Đức Phật đó, mình không tưởng là nó dễ xen vô dữ lắm. Với lại em thấy, nhưng mà không có ngân á, thì nó cũng có khi nó xen.
Đúng rồi, mình ngân vậy nó khó xen lắm. Mà mình
ngân ngân như chùa ngân dài dài ra em thấy rồi là nó không xen, mà không mở băng niệm Phật nó càng xen dữ nữa. Em cũng thử rồi luôn, anh bảo thì
phải mở chứ.
Mở đúng rồi, thì em nghe anh nhắc hoài, nhưng mà có lúc mà em mở nó hơi xa em thấy cũng không được, phải mở.
Phải thì mở em... đặng mình ngân theo á, là nó không có nhà rồi mình vô mình chút xíu là mình trụ rồi, mình trụ là nhiều khi mình
đi. Dạ đúng rồi, mình trụ cái mình có lúc mình mê lơ luôn nữa, nhưng mà không mấy là không thể nào vô cái mê gì được, tại vì nó không có niệm được là nó không có mê, khi niệm không được là vô là nó mê.
Không có trụ.
Tại dạ, với em là... mấy bữa em tính điện em hỏi anh thử coi tình coi như là sao mà niệm như vậy có sao thấy không được hay
như
không.
Đúng rồi, nhưng mà phải cộng thêm cái là phải tưởng tới Đức Phật nữa.
Thì tưởng thì có tưởng, tại em nhớ anh nhắc thường xuyên, em nhớ tưởng, nhưng mà thật sự ra có đôi lúc mình cũng hơi lãng quên là mình
sao, nhưng mà quay trở vô lại mình nhớ là mình phải tưởng tới Đức Phật.
Em nhớ trở lại là em quay em kéo nó vô liền, tại chợ cho nên nãy anh hỏi em là em nói vậy đó, cho cái em mới suy nghĩ ra không giờ không được. Giờ mình tưởng niệm Đức Phật có lúc nó cũng lo ra. Bây giờ phải ngân là rồi em mới ở trên cái suối đạo gì của anh có cái anh có làm một cái chấn động lực thầy ngân luôn, rồi hôm mấy bữa nay em mở cái đó ra. Em mở cái ngân của thầy chứ em không có tự ngân, mà cái niệm bình thường cũng không bằng. Em mở luôn cái của anh mà là chấn động lực mạnh của thầy đó, thì khi mà em mở anh thấy cái chấn động lực đó nó ngân, mình ngân theo thầy như vậy em thấy nó du dương, nó sao nó em thấy là khi mở cái đó thì nó quá phê. Thành ra đúng em rồi. Nó thấy bữa nay em tính điện anh em hỏi mà
thầy nói vô. Thầy nói thầy làm cái đó đặc biệt để cho mình niệm Phật mà, chứ giúp lục căn hồng trần của mình nó niệm Phật mà mình không sử dụng thì quá uổng.
Trời em mê, hôm nay em làm cái đó cái em tính điện anh hỏi anh vậy, chứ làm như vậy có phải được hay không, hay là dùng cho trình độ nào em cũng không biết.
Đó là đúng đó.
Làm em làm là đúng. Sao em thấy có hiệu quả quá em mới nói. Mà mấy ngày nay là lớp đám cưới cháu em, hồi tuần rồi em lại vắng em không học được, rồi mấy ngày nay em lại mắc là bận làm cái hàng rào nó vô độ giới, thành ra em không có điện anh. Em nói sẵn bữa nay tự nhiên cái mấy bạn đạo với anh nhắc tới niệm Phật ấy, sẵn em hỏi luôn, thì em thấy niệm cái đó nó phê thiệt là phê luôn á anh Bảo.
Đúng rồi, thì làm cái đó là đúng rồi,
nó dễ mê nữa, nó dễ mê mà mình niệm mình không hay luôn.
Tiếp tục làm vậy đi, rồi phải canh chừng cái thời gian mà mình tăng lên, đừng có tăng ẩu. 15 phút là
hôm nay anh nói vậy em không dám tăng, em giữ hôm nay
nguyên. Tăng được, tăng khi mà mình thấy nó đều rồi á, nó không có bị tạp niệm nữa thì mình cho nó lên chút, nhưng mà cho lên không có cho tuột à.
Dạ. Không cho tuột thì hôm nay anh nói vậy em đâu dám, em tính nhích lên 1 phút hôm nay em chưa dám luôn.
Nhích 1 phút khi mình thấy nó niệm đều một thời gian mà nó không còn bị tạp niệm nữa, mình thấy nó quen rồi đó thì mình cho nó lên chút xíu.
Dạ, thì để từ từ em thì cái em muốn thấy cái vấn đề niệm Phật này nó cũng quan trọng quá đi, cho nên là sẵn hồi nãy em nghe anh nói như vậy thì em mới quay lại em nhắc em nói luôn cái phần đó.
Tại vì mình không có niệm Phật là mình không phải đệ tử nhà Phật, bây giờ mình chú ý xuống dưới kia mà rồi rớt xuống dưới kia mà ông thầy ông đi nghe ông giờ mà ông thấy mình không biết niệm Phật ông cũng bỏ ông đi à?
Dạ, cho nên em thấy quan trọng cái niệm Phật quan trọng dữ lắm, cho nên là em mới hồi nãy anh đã nhắc như vậy, thành ra em mới muốn quay trở lại để em hỏi sẵn cái đề tài này, em hỏi cho nó liên tục để mà
bây giờ cuộc đời mình cũng lớn tuổi rồi, còn bao nhiêu năm mà không có đầu tư vô cái đó rồi làm sao mà làm gì vậy?
Đúng rồi, giờ em cũng sợ mình cũng phải lo cho mình quay vô giờ mình lo cho mình cũng sao trên 60 rồi, giờ phải lo cho trời. Mình cứ
ông trời ông có thể kêu bất cứ lúc nào mà ông kêu bất tử, lúc đó mình chưa có đầu tư vô niệm Phật.
Dạ đúng rồi, cho nên là mỗi đêm mỗi ngày là mình phải cố gắng hết mình luôn, được nhiều hay nhiều
phải bỏ ống á, phải bỏ ống là vừa đó.
Bỏ ống mấy năm nay mà thấy cũng đâu phải dễ đâu, trật ruột đừng chết luôn chứ phải sướng đâu.
Không, nhưng mà cố gắng làm đúng phương pháp đó là bảo đảm là sẽ đạt, không có gì khó.
Em mấy bữa nay cái em thấy không được, bây giờ phải làm sao? Tất nhiên là nó có tập niệm, cũng không phải là mình không dám nói là nhiều ít thì không có dám nói như vậy, nhưng
mới vô nó có chút xíu thôi, nhưng mà mình kèm kiểu đó là nó vô à.
Thì bởi vậy em mới suy nghĩ ra không được rồi, bây giờ phải mở lên sao tự nhiên làm như thầy vậy. Lúc đó mà thầy xuất hiện hay gì cái bắt đầu em thấy cái em đang trong đầu em suy nghĩ ngân một mình theo cái băng bình thường khó quá, em bấm xuống đạo du di anh sao tự nhiên em thấy chấn động lực mạnh á, em mở ra em tập hôm nay theo cái phương pháp đó.
Bây giờ luyện sao mà cho cái đầu có hào quang thì lên trển có người đó.
dạ cũng ráng luyện.
Luyện cho có hào quang đi.
Dạ.
Luyện cho có hào quang thì lên đó có tòa sen đi.
Dạ ráng tập. Trời thấy cũng thôi kệ, cố gắng chứ đường đi thì đâu phải là suôn sẻ. Ráng cố gắng để tòa lục căn lục trần nó. À, anh cũng nhắc hoài mà em cũng thấy vậy rồi nó làm tới nữa mình nói
thì phải có nghiêm luật với tụi nó.
Dạ.
thầy cũng phải sử dụng nghiêm luật lắm mà thầy mới trị nó được chứ đâu có
phải đơn giản đâu. Tưởng ngon rồi nó làm tàn là chết nữa anh bảo ơi.
Phải nghiêm nghị với tụi nó, nghiêm luật cái gì ra luật là phải theo chứ không có giỡn.
Dạ,
bây giờ niệm Phật là niệm Phật chứ không phải lý, vì lý do này lý do nọ mà bỏ là không được á.
Đúng rồi, tới giờ với lại tới giờ thiền cũng là cỡ nào mệt mỏi cỡ nào cũng phải ráng ngồi, tại thí dụ như thà ngồi ít lại chứ em cũng không dám
bỏ
cái niệm, là nó quen.
Bỏ niệm Phật thì bỏ ăn cơm luôn.
Thì thí dụ bận cái gì niệm trật giờ.
Bỏ đói tụi nó sợ lắm.
Dạ, em niệm thí dụ sai, em thí dụ như buổi sáng niệm được thì buổi tối hay gì vậy đó, chứ em cũng giờ cũng biết rồi, con đâu không dám bỏ.
Ok.
Dạ, 9 giờ rồi.
Rồi.
Bye bye anh. Dạ.
Trước khi ban đầu nghỉ thì em thấy anh giảng, một mấy anh giảng có ý kiến không ạ?
Dạ. Xin chào anh Bảo và các anh chị, em là thành viên mới vào.
Dạ.
Em cũng mới biết đạo vô vi nên là cũng mới biết vào cái này nên là em không biết giờ giấc nên em vào hơi muộn, các anh các chị các bác cũng thông cảm ạ.
À, kỳ sau biết mấy giờ chưa?
Dạ, em cũng chưa biết ạ, cũng chưa biết, em vào mọi lần thì em chỉ biết là 10:30 thì niệm Phật.
Đó
bây giờ ngày họp này thì nay em cứ bấm chân mày lại vào đi. Thế thế này em mới ngồi nha.
Họp á. Vâng. Thì mỗi thứ bảy từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối. 7 giờ tối.
Vâng, vâng.
7 giờ tối bắt đầu. Vâng. Mỗi thứ bảy.
Vâng. Vâng, em cảm ơn. Vâng. Em nghe anh bảo nhiều nhiều ở trên những cái đại hội rồi nhưng mà chưa. Vâng.
Thì giờ này mới đi.
Và
ráng coi lại cái phương pháp niệm Phật á, lên trên suối đạo yuji.org á, ở trên mạng á, phần thực hành sau 6 tháng á, ngay chỗ tâm pháp á, thì có ghi rõ hết. Người nào chưa có quen thì lên đó ôn lại.
Và
anh giảng ơi, anh có dùng Zalo không anh giảng?
Dạ có đấy, Zalo có.
Anh cho em xin cái số điện thoại anh dùng Zalo, lát em nhắn tin cho anh.
Dạ. Vâng, cứ dạ là
anh đọc cho em xin
không...
thoại
của
anh.
Dạ. 0942 ạ.
Rồi anh.
0942 4256 à, chưa được. Không 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 nhớ lắm nhỉ. 0942.
Vậy lát anh ở lại nhá, lát anh ở lại anh nhắn cho em sau nhá.
Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Vâng.
Đạo ơi, thôi bây giờ để mất thời gian của bạn Đạo trước khi mình chia tay á, thì em có một vài nhắc nhở này để cho mình sinh hoạt cho nó có trật tự hơn ấy. Thứ nhất ấy là bạn Đạo mình cố gắng tranh thủ đóng góp khi mà anh Bảo hỏi hoặc là bạn Đạo có ý gì thì mình cố gắng đóng góp ngay, đừng để cái thời gian nó đứng. Thế cái thứ hai là mình cố gắng đóng góp ngắn gọn và xúc tích thôi, chứ mình không nên nói chuyện qua lại, tại vì đây là tập thể rất là đông, hôm nay là lên đến 40 mấy người mà mình cứ nói chuyện qua lại làm ảnh hưởng đến cả một tập thể rất là lớn ấy. Nên bạn Đạo cố gắng đóng góp ngắn gọn và xúc tích. Còn nếu khi mà mình cần trao đổi riêng ấy, hoặc là tâm sự thì mình có thể là gọi riêng. Và cái thứ ba là bạn Đạo mình cứ bật mic đi, xong rồi em sẽ mời lần lượt ấy, để tránh cái tình trạng là mấy người cùng nói một lúc ấy, cho nó có một cái sự trật tự. Thế em chỉ có mấy cái để nhắc bạn Đạo vậy thôi. Thôi bây giờ mình cũng hết giờ rồi, mình chia tay nhá. Cảm ơn tất cả bạn Đạo. Dạ.
Chào anh em.
Chào Giảng ơi, khoảng 5 phút sau anh quay lại nhá.
Vâng vâng vâng, cảm ơn.
Giang Bảo, chào Giang Thanh.
Vâng, chào
chú Bảo ạ.
Chào Giang Thanh.
Chào
Hương. Chào Thanh, nghe thì giờ mới. Vâng, tí 5 phút nữa. Vâng. Dạ, vâng.